Kính chào các tín hữu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày mùng 10 tháng 2 năm 2016. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ có tựa đề là An ninh Mỹ đối mặt nhiều thách thức trong năm 2016. Nước Mỹ bây giờ đang phải đối phó với vấn đề là vũ khí hạt nhân, với chủ nghĩa khủng bố và gián điệp mạng. Đấy là những cái thách thức nằm trong số thách thức an ninh hàng đầu mà Hoa Kỳ phải đối mặt trong năm này. Và cụ thể là cái bọn cộng sản sống sót nó đang làm phiền nước Mỹ rất nhiều. Và mới đây thì Bắc Triều Tiên nó lại thử vũ khí hạt nhân, rồi nó lại biểu diễn cái hệ thống phi đạn đạo xuyên lục địa vân vân, khiến cho các giới chức tình báo Mỹ không thể không loan báo cho cả làng biết được. Trung tướng Vincent Stewart, người đứng đầu Cục Tình báo Quốc phòng, cho biết nhóm nhà nước Hồi giáo đã trở thành mối đe dọa hàng đầu trên thế giới. Và Giám đốc Tình báo Quốc gia là James Clapper mới đây đã nói với các thượng nghị sĩ của nước Mỹ rằng một trong những mối đe dọa lớn nhất cho an ninh quốc gia và kinh tế là tội phạm mạng xuất phát từ Nga và Trung Quốc, tức là nước Tàu. Và ông Clapper nói thêm rằng nước Nga bây giờ nó có cái tâm lý sợ hãi vô lý đối với Liên minh NATO của Mỹ ở Âu Châu. Nguyên văn ông nói thế này: họ lo ngại rất nhiều về việc bị bao vây, và dĩ nhiên họ rất lo ngại về hệ thống phòng thủ phi đạn của chúng ta, một hệ thống có thể vô hiệu hóa kho vũ khí hạt nhân của họ, là thứ mà họ dựa vào để nắm giữ vị thế như là một đại cường. Cuối cùng thì Tổng thống Barack Obama hôm qua đã loan báo những biện pháp mới để tăng cường an ninh mạng, trong đó có việc giáo dục cho dân chúng Mỹ về cách thức bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng mạng Internet. Và nước Mỹ luôn luôn quan tâm đến những cái vấn đề có tính cách toàn cầu. Và một trong những vấn đề đó là vấn đề môi sinh bị ô nhiễm. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Tòa Tối cao Mỹ, ông Obama ông đưa ra một cái luật là các cái nhà máy mà sử dụng than đá thì phải thôi dùng than đá, và đưa ra tòa Mỹ. Và cái kế hoạch của ông Obama là ông đưa ra vào kể từ tháng 8 năm ngoái để hạn chế cái hậu quả của biến đổi khí hậu. Và ông Obama cũng cho biết rằng các tiểu bang có tới tháng 9 năm nay, tức là 2016, để đề ra các kế hoạch của từng công ty một để giảm chế thải carbon xuống còn 32% so với mức thải năm 2005. Nhưng mà sau khi đưa ra cái cảnh báo đó thì có đến 27 tiểu bang cưỡng chống lại kế hoạch năng lượng sạch. Các bang này đã đệ đơn kiện nói rằng kế hoạch đó của chính phủ Tổng thống Obama là một bước quá đà của cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ. Và cơ quan này có viết tắt là EPA. Các bang này cho rằng là đây là đề nghị sẽ phương hại tới các hoạt động doanh thương và dẫn tới việc cắt giảm việc làm, đúng là ngưng khai thác than đá thì biết bao nhiêu thợ mỏ bị mất việc làm. Và mới đây hôm 9 tháng 2 này, hôm qua, Tòa Tối cao đã ra phán quyết nói rằng những chỉ thị mới phải được khóa lại cho tới khi giải quyết xong những thách thức pháp lý chống lại kế hoạch cắt giảm khí thải carbon. Một tòa án cấp thấp hơn nữa là tòa kháng án của khu vực thủ đô sẽ nghe những lập luận trong vụ án này vào tháng 6 tới đây, và Tòa Tối cao sẽ xem xét vụ kiện này sau đó. Bây giờ đến bầu cử sơ bộ ở nước Mỹ thì tuần trước chúng ta biết là ai thắng ai ở Iowa, bây giờ đến New Hampshire là cái tiểu bang thứ nhì. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bây giờ đến phiên ông Donald Trump của bên Cộng Hòa và Bernie Sanders bên Dân Chủ thắng ở New Hampshire. Những kết quả này giống như kết quả những cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy ông Sanders, thượng nghị sĩ bang Vermont, và ông Trump, trùm bất động sản và ngôi sao truyền hình thực tế ở New York, dẫn trước những đối thủ của họ với cách biệt 2 chữ số ở bang thuộc vùng tự đông bắc này.
ông Sanders giành được 59% số phiếu so với 38% dành cho bà Clinton. Về phía đảng Cộng hòa, ông Trump đã có 34% số phiếu. Những đối thủ gần nhất của ông là thống đốc bang Ohio John Kasich với 16%. Thua xa. Ngay sau khi Kasich là ông Cruz, cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush và thượng nghị sĩ Mexico, thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida. Bây giờ đến tình hình ông châu Âu là phát xít Đức đã chết bao nhiêu năm nay rồi, mà những cái tay sai của phát xít Đức nhân loại cũng không hề tha. Những người một tên quảng giáo của phát xít Đức ở Romania bị bắt bỏ tù. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Romania y án 20 năm tù một quảng giáo thời Cộng sản, không phải là phát xít mà Cộng sản. Xin lỗi. Để tôi đem cái bản tin này vào để cho cảnh cáo cái bọn côn đồ ở Việt Nam bây giờ. Nó còn đi nó quấy nhiễu. Lúc đó thì nó chạy đâu. Một tòa kháng án Romania đã ra phán quyết duy trì bản án tù 20 năm dành cho một người đàn ông đã từng cai quản một nhà tù khét tiếng thời chưa nước này còn theo chế độ Cộng sản. Cho xin đính chính, lúc nãy tôi nói là Hitler không phải là Cộng sản. Đương sự bị kết tội phạm tội ác chống nhân loại. Tòa tối cao Bucharest này bác bỏ đơn kháng án của ông Alexandru Vicinescu, 90 tuổi, bị kết tội vào tháng 7 năm 2015. Ông Vicinescu này trước đây điều hành nhà tù khét tiếng Ramniku Sarat dành riêng để giam tù chính trị. Và các luật sư ở trước tòa thì nói là ông chỉ là tuân lệnh cấp trên, không có làm cái gì trái pháp luật cả. Nhưng mà tòa vẫn phán quyết trừng phạt ông Vicinescu và cho rằng thì phải có cái bản án này coi như là một tiền lệ quan trọng để xử các tội ác của thời kỳ Cộng sản. Ngoài ông Vicinescu, một người khác duy nhất bị kết tội đã phạm tội ác chống nhân loại trong thời kỳ tàn bạo thời Romania còn nằm trong khối Xô Viết cũ là nhà độc tài Nicolae Ceaușescu. Ông này đã bị truy tố và hành quyết vào năm 1989. Bây giờ những tên như tên Trần Đại Quang, những liệu hồn. Và bây giờ những cái tin tiếp theo thì cho thấy rằng cái bọn nhà nước Hồi giáo đang bị đẩy lui. Bởi bây giờ cái mối họa còn lại to lớn nhất là bọn Cộng sản sống sót, quỷ nhập tràng Nga và Cộng sản sống sót tàu vào Việt Nam Cộng sản và Bắc Triều Tiên. Và anh Nga bây giờ đang gây rối rắm ở bên Âu Châu với cái vụ Syria. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng rằng Mỹ và các cường quốc thế giới muốn Nga thay đổi cách hành xử. Nhân cái hội nghị gọi là hội nghị an ninh Munich trong tuần này, các cường quốc thế giới sẽ triệu tập cuộc họp toàn thể đầu tiên của nhóm gọi là nhóm quốc tế hỗ trợ Syria kể từ khi cuộc điều đình về kế hoạch chuyển tiếp chính trị ở Syria bị đổ vỡ. Nhớ là tuần trước là phe bọn cầm quyền Assad của Syria và phe đối lập ôn hòa mà chỉ có gây nội chiến với Assad được đồng minh ủng hộ và đã được khuyến cáo là phải đi đến hội đàm để mà giải quyết bằng chính trị. Mà cái cuộc hội đàm nó tức cười lắm. Hai phái đoàn ngồi hai phòng riêng nhau và đại diện của Liên Hợp Quốc chạy sang phòng này nói ông muốn cái gì, xong rồi lại chạy sang bên kia nó muốn vậy ông thế nào, cứ chạy qua chạy lại như thế. Cái cuộc đàm phán này rất là quái đản. Và bây giờ bản tin này cho biết cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc làm trung gian đã khởi sự một cách khó khăn và sau đó đã bị ngưng một cách đột ngột. Một phần là vì phe chống đối than phiền về chiến dịch không kích dữ dội của chế độ Syria do Nga hậu thuẫn nhắm vào thành phố Aleppo. Chống lại cái thành phố Aleppo là do phe nổi dậy đang chiếm giữ. Về cái chuyện này thì một nhà phân tích của Viện Chính sách Trung Đông ở Washington là ông David Schenker, ông nói như thế này: sự can dự này của Nga đã làm thay đổi cuộc diện, làm thay đổi hướng đi của cuộc chiến. Tổng thống Assad từng đứng ở bờ vực thẳm của thảm bại, nhưng mà bây giờ thì ông lại đang chiếm ưu thế nhờ Nga. Còn phó viện trưởng Viện Trung Đông của Washington là ông Paul Salem, ông nhận định như sau:
tôi không nghĩ rằng việc theo đuổi đường lối giải quyết chính trị sẽ mang lại kết quả. Tôi nghĩ rằng chế độ Assad đang có sự hỗ trợ rất mạnh mẽ của Nga, và dĩ nhiên là họ còn có sự hỗ trợ của Iran, Hezbollah và những nhóm khác. Hiện giờ họ đang hoạt động với mục đích đánh bại phe chống đối được cho là có chủ trương ôn hòa.
Nhớ rằng thì Iran đang được Mỹ thả lỏng về vấn đề vũ khí nguyên tử, và Iran đã đứng đằng sau Iraq, và Iraq là đa số là Hồi giáo Shiite chống lại Hồi giáo Sunni của nhà nước Hồi giáo, và vì thế nên hàng ngũ ta bọn thù nó lẫn lộn, cho nên khó giải quyết lắm. Bây giờ về vấn đề này, ông Ngoại trưởng Kerry phát biểu như thế này:
chúng tôi chuẩn bị đến dự cuộc họp này ở Munich với những mối hy vọng lớn lao là đây sẽ là một thời khắc trọng đại, và đây là một việc vô cùng cấp bách. Một vụ khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra trước mắt mọi người trên thế giới, tức là những cái vùng chiến tranh, dân không được bảo vệ, mà Nga nó cứ ném bom bừa bãi chết dân nhiều quá, dân di cư tràn cả triệu người ra nước ngoài rồi mà nó cứ chối, nó không phải nó giết dân.
Và cuối cùng thì các giới chức Mỹ nói rằng Nga quyết định hỗ trợ chế độ Syria làm cho cuộc xung đột kéo dài và gây khó khăn thêm nữa cho những nỗ lực nhằm có được một giải pháp chính trị hoặc một cuộc chuyển tiếp ở Syria. Bây giờ bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm qua: Đức lên án Nga vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc về Syria.
Đúng.
Bom đạn Nga tại miền Bắc Syria buộc hàng chục nghìn thường dân đổ về vùng biên giới với hy vọng sang được Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chuyến công du Ankara hôm qua, mùng 8 tháng 2, 2016, Thủ tướng Đức lên án Moscow vì vi phạm nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an mà chính Nga đã ủng hộ. Theo Reuters thì Thủ tướng Đức cho biết bà cảm thấy đau lòng và bị sốc trước các nỗi khổ của thường dân Syria tại thành phố Aleppo bị Nga không kích. Bà nói rằng một lần nữa chúng ta phải trở lại với nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 18 tháng 12 năm 2015. Mà cái nghị quyết này đã được Nga hậu thuẫn, mà bây giờ Nga cứ làm bậy như thế là không có được. Bà nhấn mạnh thêm rằng, nguyên văn: trong nghị quyết này, Hội đồng Bảo an đã yêu cầu tất cả các bên ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và vào các mục tiêu dân sự, và đặc biệt là chấm dứt sử dụng các vũ khí sát thương hàng loạt như là oanh kích từ trên không. Điều này đã được ghi rất rõ ràng trong nghị quyết. Bây giờ về tình hình của Aleppo, miền Bắc Syria là cái nơi mà Nga ném bom dữ lắm đó. Nơi quân đội Damascus đang mở cuộc tấn công hơn một tuần nay với sự hỗ trợ của Nga đó. Tổng trợ lý tổng thư ký về điều phối hỗ trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc là ông Stephen O'Brien nói rằng ông cho rằng ông bày tỏ cái nỗi lo ngại sâu sắc, và ông kêu gọi các bên tham chiến không nhắm vào các mục tiêu dân sự và cho phép thường dân di chuyển đến các nơi an toàn. Và ông O'Brien ông báo động tình trạng nhiều cơ sở y tế đã bị bắn phá. Khoảng 31.000 người đã chạy khỏi Aleppo và vùng lân cận cho đến ngày đây khi quân chính phủ siết chặt vòng vây các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát. Và anh Nga cũng bị khủng bố Hồi giáo ở trong nước chứ không được yên thân đâu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Hồi giáo cực đoan xâm nhập phát triển mạnh tại Nga. Hôm qua mùng 8 tháng mùng 9 tháng 2 2016, an ninh Nga thông báo bắt giữ 7 thành viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh đang chuẩn bị tấn công khủng bố Moscow và Saint Petersburg. Những nghi phạm khủng bố bị bắt tại Ekaterinburg, một thành phố của Uran nơi đang có phong trào Hồi giáo Salafi phát triển mạnh. Trong khi đó, số lượng người Nga và các quốc gia Trung Á đến Syria và Iraq làm thánh chiến trong thời gian qua là rất đông. Những phần tử này sẽ là mối đe dọa lớn cho an ninh của Nga một khi những người này trở về nước. Và thông tín viên Muriel Pompon của RFI tại Moscow cho biết như sau: cộng đồng người theo Hồi giáo tại Nga ước tính có khoảng 16 triệu người, thêm vào đó cần phải tính thêm khoảng 5 triệu người nhập cư. vùng Uran về mặt truyền thống không phải là một vùng Hồi giáo ngoại trừ Bakskiri, một địa phương nằm ở phía nam dãy núi phân chia châu Âu với châu Á, nhưng đây là nơi rất giàu tài nguyên khí đốt, quặng mỏ và công nghiệp nên đã thu hút đông người lao động nhập cư. Và đây là cái nơi mà nước Nga rất là quan tâm. Ủy ban chống khủng bố Nga cũng lo ngại hàng trăm kiều dân Nga trở về từ Trung Đông. 800 người trong số họ là đối tượng phải theo dõi. Người ta ước tính có khoảng 4.500 người Nga và các nước Cộng hòa Trung Á thuộc Liên Xô cũ đang tham gia thánh chiến tại Syria và Iraq dưới lá cờ của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Vậy thì sao anh không đi đem quân đi đem bom đi ra nó và giữa bài cái ném cái phe đối lập của Assad không vậy? Tiếp tục thông tin về nội bộ nước Nga về cái nạn Nhà nước Hồi giáo. Bản tin ngày 8 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nga bắt chiến binh IS là Islamic State định tấn công Moscow. 7 chiến binh Nhà nước Hồi giáo tìm cách thực hiện các cuộc tấn công ở Moscow, Saint Petersburg và tại vùng Serbia đã bị an ninh bắt. Trong một thông cáo, lực lượng an ninh Nga viết tắt là FSB, FSB, nói những người đàn ông bị bắt tại Ekaterinburg, một trong bốn thành phố lớn nhất của nước Nga. Tin cho hay các nghi can dự tính tẩu thoát sang Syria sau khi thực hiện xong các cuộc tấn công. Hãng tin Interfax hôm 8 tháng 2 đưa tin rằng cảnh sát đã lục soát nhà của những người đàn ông trên và phát giác một phòng thí nghiệm sản xuất các thiết bị nổ thô sơ, thuốc nổ, vũ khí, lựu đạn, các vật liệu sản xuất thuốc nổ và sách vở về chủ nghĩa cực đoan. Tin cho hai người cầm đầu nhóm trên là một thành viên Nhà nước Hồi giáo và trước đó tới Nga từ lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Và tôi đăng cái bản tin này vào là vì bản tin này được báo chí của Việt Nam Cộng sản ở trong nước đăng lên về cái dầu hỏa nó làm hại cho cái sức khỏe của nước Nga như thế nào. Bản tin đăng ở trên báo Tài Chính ở trong nước có tựa đề là dầu tụt dốc không phanh, đồng rút tiền rút của Nga thảm hại. Giá dầu tụt dốc xuống dưới 30 USD một thùng, đồng nội tệ Nga cũng giảm giá thảm hại, trong khi giá vàng thế giới đột ngột tăng giá sau nhiều ngày chìm lũy. Bây giờ tóm lại là tại thị trường New York, giá dầu WTI giao tháng 3 giảm $1.02, tương đương với 3,9% xuống còn 29.69 USD một thùng. Trong khi đó tại London, giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 4 hạ 1,18 USD, hay là 3,5%, và đóng cửa phiên này ở mức 32,88 USD một thùng. Đây là biểu hiện đầu tiên về giá dầu sau khi hai nước chiếm thị phần lớn nhất của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ là OPEC đó, tuyên bố không cắt giảm sản lượng trong thời gian tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Nga đang không có ý định ngăn cản đà mất giá đồng nội tệ, hoặc là không đủ sức làm việc đó, khi mà quỹ dự trữ của Nga cũng đang bị sập, sụt giảm mạnh và buộc chính phủ nước này cắt giảm chi tiêu trong hàng loạt các lĩnh vực như y tế hay là giáo dục. Rồi một phần tiếp là nói về giá vàng tăng đột ngột. Giá vàng trên sàn Kitco thời điểm 6:30 sáng 9 tháng 2 theo giờ Việt Nam đang duy trì mức 1.192,70 USD một ounce. Trong phiên có lúc giá vàng đạt 1.200,6 USD một ounce, cao nhất kể từ 22 tháng 6 năm 2015. Giá vàng đột ngột tăng sau hôm 8 tháng 2, giá vàng thế giới đi xuống trong bối cảnh đồng USD mạnh lên sau báo cáo khả quan về thị trường lao động của Mỹ. Sức khỏe của những tên cộng sản quỷ nhập tràng cũng như cộng sản sống sót ở Á Châu là đã ảnh hưởng đến tình hình chung của thế giới rất nhiều, cho nên tôi không bao giờ bỏ sót những cái thông tin về cái loại đó. Đài VOA ngày hôm qua loan tin về Liên Âu đang vất vả về giải quyết vấn đề tị nạn như thế nào, và nước Đức và nước Thổ Nhĩ Kỳ bất đồng về vấn đề người tị nạn. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói chiến dịch oanh kích ồ ạt của Nga tại miền Bắc Syria thật là kinh hoàng, và bà hứa sẽ làm việc với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu để đảm bảo rằng Moscow tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước chuyến thăm của bà Merkel, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã hối thúc các nhà lãnh đạo châu Âu tăng áp lực để đòi Moscow chấm dứt các cuộc hành quân của họ nếu Liên Hiệp châu Âu muốn được giúp đỡ để ngăn chặn làn sóng người tị nạn tràn vào châu Âu. Tiếp theo các cuộc họp hôm 8 tháng 2, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ là Davutoglu cho biết ông và Thủ tướng Merkel đã đồng ý với nhau về một số biện pháp. Thủ tướng Merkel loan báo rằng NATO cũng có thể hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ an ninh biên giới Liên Hợp Châu, gọi tắt là Frontex. Tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Đức và Pháp đã lên tiếng tỏ ý thất vọng trước việc Ankara không ngăn chặn được làn sóng di dân bất hợp pháp, bất chấp những gì họ đã hứa sẽ thực hiện. Hồi tháng trước, hơn 60.000 di dân đã từ Thổ Nhĩ Kỳ vượt biên sang Hy Lạp, tăng 32 lần so với cùng thời gian này của năm trước. Bình luận ra, Semedi nói rằng bất chấp việc bà Merkel tuyên bố sẽ chia sẻ gánh nặng người tị nạn và cam kết của ông Davutoglu sẽ ngăn chặn di dân bất hợp pháp, có nhiều ngờ vực đối với những cam kết của cả hai bên. Mặc dù các nhà lãnh đạo Đức và Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng họ đang đi cùng hướng với nhau, các nhà quan sát nói hình như có những bất đồng tồn tại trong việc kiểm soát và sử dụng ngân khoản 3.5 tỷ đô la mà Liên Hợp Châu Âu hứa cung cấp để giúp Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết gánh nặng của hơn 2.5 triệu người tị nạn đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và trong cái hàng ngũ ta bạn thù nó quay tít như thế thì nước Mỹ rất là khó xử trong cái vòng lộn xộn đó. Để đánh nhau với nhà nước Hồi giáo ở bên Syria và bên Iraq thì người Mỹ dựa vào một đồng minh truyền thống của Mỹ là người Hồi giáo của bộ sắc tộc cấp. Mà sắc tộc cấp ở bên Syria thì cùng với đồng liên minh và các để đi đánh nhau với nhà nước Hồi giáo quá khích. Nhưng mà ở trong nước Thổ Nhĩ Kỳ lại có một phần của cái Hồi giáo cực đó là đối lập, và Mỹ đã giàn xếp mấy chục năm để cho cái đối lập hòa bình, nhưng mà vì cái việc là ta bạn thù xoay tít này và nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ của Erdogan lại đi đánh nhau với cả trong nước với cái Hồi giáo ở nước Thổ, vì thế cho nên nước Mỹ rất là khó xử. Và mới đây thì Bộ Ngoại giao Mỹ phải tỏ ra rằng thì vẫn còn ủng hộ cái Hồi giáo cướp đó, và cái thái độ đó làm cho Thổ Nhĩ Kỳ bất mãn. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Thổ Nhĩ Kỳ bất mãn với phát biểu của Bộ Ngoại giao Mỹ. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba triệu tập đại sứ Mỹ John Bass để bày tỏ sự bất mãn đối với những phát biểu của tại Bộ Ngoại giao của Mỹ về một đảng chính trị của người cướp và một lực lượng dân quân vũ trang ở Syria. Phát ngôn viên John Kirby của Bộ Ngoại giao của Mỹ đó nói như thế này: chúng tôi không xem PYD, tức là Đảng Liên minh Dân chủ ở trong nội bộ của nước Thổ đó, là một tổ chức khủng bố. Chúng tôi biết rằng người Thổ Nhĩ Kỳ xem họ là như vậy, và tôi hiểu điều đó. Và phân trần rằng thì thậm chí những người bạn thân nhất cũng sẽ không đồng ý về tất cả mọi thứ. Tức là Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng thì dù là Mỹ thân với nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà cũng phải nói ra cái điều mà không đồng ý. Tức là anh nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ thì nói rằng cái PYD, Liên minh Dân chủ, là đồng bọn với PKK, PKK là cái bọn là những người mà đang cùng với Mỹ đi đánh nhà nước Hồi giáo bên Syria và Iraq. Thổ Nhĩ Kỳ xem PYD và những đơn vị bảo vệ nhân dân của người cướp, YPG, là những chi nhánh của Đảng Công nhân người cướp PKK. PKK đã chống chiến đấu cuộc chiến tranh du kích kéo dài 30 năm qua ở trong nước Thổ Nhĩ Kỳ để giành quyền chính trị và dân sự lớn hơn cho người cướp bên trong Thổ Nhĩ Kỳ. Và bản tin nhắc lại rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ và Liên minh châu Âu coi PKK là một nhóm khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ lo sợ rằng những bước tiến của người cướp ở Syria sẽ lan qua biên giới và càng khiến cho người cướp ở Thổ Nhĩ Kỳ thêm phần bạo dạn. Và Liên Âu và Mỹ và đồng minh loay hoay ở bên Syria. Bản tin ngày hôm qua của RFI Pháp: cuộc chiến Syria xoay chuyển. Bác Lê Mông nhận định trong hàng tựa đầu là Aleppo trận đánh quyết định đối với chế độ Assad. Tức là Nga nó ném bom vào cái Aleppo để cho nó giúp cho quân của Assad chiến. Lê Mông đã vạch mặt chỉ tên Nga là phía đã chọn lá bài tấn công quân sự và nhấn mạnh trong hàng tiết lớn trang trong là, trong nguyên văn, chiến dịch tấn công Aleppo làm ngành ngoại giao chết đứng. Tờ báo cũng khéo léo quy trách nhiệm là Aleppo đã thiếu sự hỗ trợ của Mỹ, cho nên phe nổi dậy Syria và các đồng minh của họ đã không thể đối phó với chiến dịch tấn công của Nga. Phe nổi dậy chống chế độ Damascus còn vấp phải là đào ngũ, là bị như thế, mà đồng minh như thế thì nó đào ngũ mất tinh thần. Trong tình hình đó, phe nổi dậy Syria đã phải chiêu mộ ngày càng nhiều thanh niên không có kinh nghiệm chiến đấu. Báo Le Figaro cũng dành một tựa đề đập mắt trắng nhất, nhưng mà nêu một góc độ khác. Tựa đề như thế nào? Tựa đề là trận đánh Aleppo làm quan hệ căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nghiêm trọng thêm, vì chiến sự không chỉ giấy chỉ đẩy hàng ngàn người chạy lánh nạn về biên giới thổ, mà cả phe nổi dậy cũng đã phải tháo lui rút về đấy. Nga lại làm rối loạn cả lên. Và vì thế nên tiến trình hòa bình đàm phán ở Vienna và Geneva kể như đang thòi thọp. Theo quan sát của tờ báo, ông Putin đã áp dụng chiến lược từng thực hiện ở Grozny để loại trừ phe nổi dậy Chechnya, diệt trừ đối thủ dưới thảm bom, buộc thường dân phải di tản và đồng thời gạt bỏ những thành phần có thể ngồi vào bàn đàm phán cho một giải pháp chính trị. Ở Aleppo, một người thuộc phe nổi dậy trả lời tờ báo qua điện thoại mô tả cảnh có khi đến có đến 10 chiếc máy bay cùng một lúc nã tên lửa. Trong tình hình hiện nay, Le Figaro e ngại rằng phương Tây có nguy cơ không còn đòn bẩy nào ở Syria nữa và mất đi ảnh hưởng chiến lược ở Trung Đông. Nói về số phận của thành phố Aleppo thì báo chí cho rằng uy tín của phương Tây bị sứt mẻ. Báo Liberation cũng cùng nhận định với những báo kia cho bài phân tích tựa đề là Aleppo một thách thức cho uy tín của phương Tây. Trận đánh Aleppo phơi bày một thực tế mà Washington và các thủ đô phương Tây khác không muốn nhìn nhận khi dấn thân vào cuộc chiến với ưu tiên là chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tờ báo chỉ trích thái độ thận trọng e dè từ phía Tổng thống Mỹ và cho là nếu Aleppo thất thủ, đó là một thảm kịch không chỉ đối với người dân tại đấy, với lực lượng nổi dậy, mà cả đối với uy tín của phương Tây. Liberation cho là tình hình rất khẩn cấp, phải tìm cách trợ giúp phe nổi dậy kể cả về mặt quân sự, nếu không phương Tây sẽ bị xem thường vì thái độ yếu đuối hèn nhát của mình. Và bản tin của ngày hôm qua của Arabic Press cũng loan tin rằng quân đội Syria, tức là của Assad, đã chuẩn bị bao vây Aleppo. Và trong bản tin này thì báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng tố cáo chính sách thảm sát tù nhân của chính quyền Damascus do được Nga ủng hộ. Theo Chủ tịch Ủy ban Điều tra của Liên Hợp Quốc về Syria, các vụ hành quyết và tử vong được mô tả trong báo cáo này cho thấy các điều kiện giam giữ tù nhân của chính quyền Syria có mục đích làm cho tù nhân chết nhiều nhất, và đây là một hành động có tính toán. Số lượng các vụ hành quyết rất lớn tại nhiều nơi và xảy ra trong một thời gian dài. 4 thành viên của Ủy ban Điều tra của Liên Hợp Quốc không được chính quyền cho phép vào Syria. Các nhà điều tra đã phỏng vấn tổng cộng 621 người, trong đó có 200 người là nhân chứng trực tiếp về cái chết của bạn tù của họ. Ủy ban Liên Hợp Quốc nhận định rằng với các hành động nói trên, chính quyền Syria có thể nói là đã phạm tội ác chống nhân loại. Trong khi ở Syria như thế thì Iraq được Mỹ trực tiếp ủng hộ, nhưng mà Iraq thì lại Mỹ lại dùng Hồi giáo Shia đánh với bọn nhà nước Hồi giáo Sunni. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: binh sĩ Iraq tái chiếm Ramadi từ tay nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng của Iraq đã chiếm lại toàn bộ thành phố Ramadi và các khu vực quanh xung quanh từ tay các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Và sau khi đánh chiếm thì các binh sĩ Iraq vẫn đang tìm cách tháo dỡ một số bom mìn do quân nhà nước Hồi giáo còn gài lại bên trong thành phố. Trong khi tình hình như thế thì nước Mỹ ngày hôm qua, bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng Mỹ cảnh báo người nước ngoài có thể bị tấn công ở Kabul, tức là Afghanistan. Hoa Kỳ cảnh báo công dân Mỹ tại Afghanistan rằng các phần tử nổi dậy đang lập kế hoạch tấn công các nhà khách tại thủ đô Kabul trong nay mai và có thể là vào đầu tháng này. một thông cáo của chính của tòa đại sứ Mỹ ở Afghanistan viết như thế này trong ngoặc kép: các phần tử nổi dậy không rõ lai lịch đang lập kế hoạch tấn công các nhà khách dành cho người nước ngoài ở thành phố Kabul, có thể gần khu xóm Kuala Fatullah. Cuộc tấn công cũng có thể xảy ra gần các vùng bùng binh Ansari thuộc Haji Yaqub thuộc thành phố Kabul. Tòa đại sứ một lần nữa khuyên công dân Mỹ chớ nên du hành tới Afghanistan, nói rằng tình hình an ninh tại Afghanistan đang cực kỳ bất ổn và mối đe dọa cho tất cả các công dân Mỹ ở Afghanistan hiện nay là ở mức báo động. Bây giờ trở về Thái Lan thì tôi tập trung vào những cái tin tức Mỹ đối phó với Tàu Cộng như thế nào, và đồng minh của Mỹ ở là Thái Lan đang bị Tàu mua chuộc, và thái độ của Mỹ như thế nào. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Hoa Kỳ và Thái Lan tập trận hổ mang vàng. Là năm nào Mỹ cũng, nhưng mà vì cái thái độ thiên về Tàu Cộng sau khi bị Mỹ lên án về cái cuộc đảo chính của quân nhân cầm quyền này. Và năm nay thì cái tập trận hổ mang vàng này Mỹ cũng vẫn còn tham gia, và có 7 quốc binh sĩ của 7, hơn 8.000 binh sĩ của 7 quốc gia: Thái Lan, Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản và Malaysia. Ngoài ra còn có 19 quốc gia khác tham dự một phần hoặc làm quan sát viên, trong đó có Việt Nam. Nhưng mà vì cái chế độ quân phiệt mà đảo chính trong rồi không chịu dân chủ hóa chế độ, cho nên năm nay Mỹ tham gia ít hơn mọi năm. Bây giờ trở về Á Châu Thái Bình Dương, Đông Á, Đông Bắc Á thì bản tin ngày hôm nay, chuyên gia Hoa Kỳ cho biết là thế giới đã báo động rằng Bắc Triều Tiên có thể thủ đắc vũ khí hạt nhân trong vài tuần nữa. Chúng ta nhớ rằng cộng sản sống sót ở châu Á là trung tâm của nó là Tàu Cộng, phía Bắc nó có Bắc Triều Tiên và phía Nam nó có Việt Nam Cộng sản. Và Tập Cận Bình thì mới lần chưa lên cầm quyền mà sắp lên cầm quyền đã phải sang Mỹ để hứa với Mỹ rằng thì giải hạt nhân ở Bắc Triều Tiên, ở cả toàn bán đảo Triều Tiên, nhưng mà nó không thi hành, nó cứ ngập ngừng. Và bây giờ Bắc Triều Tiên nó cứ diễu võ ra ngoài, nó thủ đắc vũ khí hạt nhân chỉ có vài tuần nữa thôi. Giám đốc tình báo quốc gia James Clapper hôm thứ Ba cho biết Bắc Triều Tiên đã thực hiện đúng những lời đe dọa trước đó, mở rộng cơ sở tinh chế uranium ở Yongbyon, cũng như lò phản ứng sản xuất plutonium được điều hòa bằng graphite. Những cơ sở này lúc đầu đã bị đóng cửa vào năm 2007, nhưng Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ khởi động lại lò phản ứng sau vụ thử hạt nhân thứ ba vào năm 2013. Và bất chấp những nghi ngờ, Bắc Triều Tiên có thể thử nghiệm thành công thứ mà họ gọi là bom nhiệt hạch thu nhỏ vào tháng Giêng. Ông Clapper nói với những thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ rằng những hoạt động của nước này vẫn đáng lo ngại. Ông nói nguyên văn như thế này: Bình Nhưỡng có tiếp tục sản xuất vật liệu phân hạch và phát triển phi đạn đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Họ cũng cam kết phát triển phi đạn vũ trang hạt nhân tầm xa có thể đề ra mối đe dọa trực tiếp đến Hoa Kỳ, dù hệ thống vẫn chưa được cho bay thử nghiệm. Những cái kết luận này nói một phần ở trong cái tài liệu gọi là thẩm định mối đe dọa toàn cầu được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Bắc Triều Tiên phóng một hỏa tiễn mang theo một vệ tinh quan sát trái đất và không gian khiến cộng đồng thế giới lên án. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đêm thứ Hai về vụ phóng mới nhất, và hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng đó là một hành động nữa gây mất ổn định và khiêu khích. Hai nhà lãnh đạo cũng nói rằng vụ phóng vi phạm một số nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nằm nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Và cái quyết nghị trước đây của Liên Hợp Quốc thì anh Tàu Cộng ấy có ký, bây giờ anh ký ngọc ngàn người đánh viện cớ rằng thì là giải quyết nó xong rồi dân nó tràn sang tàu và chúng tôi chịu không nổi, đấy là chỉ lấy một ký viện cớ thôi. Và trước thái độ diễu võ riêng ngoài của Bắc Triều Tiên thì thế giới không ngừng đối phó, bảo vệ chặt chẽ. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp: Mỹ, Nhật, Hàn bàn biện pháp đối phó Bắc Triều Tiên. Một ngày sau khi Bắc Triều Tiên thông báo phóng thử thành công tên lửa vệ tinh được cho là vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình, hôm qua 8/2/16, lãnh đạo ba nước đồng minh Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã có cuộc điện đàm để tìm biện pháp tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng. Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee và Thủ tướng Nhật Bản hôm nay, Tổng thống Obama đã khẳng định vụ tên lửa tầm xa, thử tên lửa tầm xa của Bắc Triều Tiên đe dọa trực tiếp đến an ninh của Hoa Kỳ và các đồng minh. Hôm qua, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các bộ tư lệnh quân đội Mỹ, Nhật, Hàn trong tuần sẽ có cuộc tham khảo ý kiến nhằm tăng cường sự phối hợp hành động trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, một quan chức quốc phòng của Hàn Quốc đưa ra nhận định tên lửa được Bình Nhưỡng phóng thử hôm Chủ nhật vừa qua dường như có tầm bắn xa hơn so với loại tên lửa Ngân Hà 3 được Bắc Triều Tiên phóng năm 2012. Loại tên lửa mới có thể có tầm bắn đạt 12.000 km so với loại cũ là 10.000 km. Và cái tầm bắn này có thể vươn tới các mục tiêu trên đất Mỹ. Tuy nhiên, quan chức quốc phòng Hàn Quốc nói rằng Bắc Triều Tiên có thể đạt tầm bắn xa nhưng vẫn chưa nắm được công nghệ cần thiết để chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Tại Liên Hợp Quốc, từ sau vụ Bắc Triều Tiên thử hạt nhân hôm 6 tháng Giêng, một dự thảo nghị quyết về các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng do Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ soạn thảo đã được đưa ra thảo luận, nhưng vẫn không được sử dụng, vẫn không được sự ủng hộ của Trung Quốc. Bắc Kinh lo ngại, đang có viện cớ. Những biện pháp trừng phạt quá nặng sẽ dẫn đến mất ổn định tại Bắc Triều Tiên, có thể gây ra làn sóng người tị nạn Triều Tiên đổ sang Trung Quốc. Viện cớ rồi đó. Trong khi người ta cấm, cả thế giới cấm vận, nó vẫn tiếp tế, nó vẫn giao thương với Bắc Triều Tiên. Y như là thằng Việt Cộng vậy. Và nhất là Nam Triều Tiên, Hàn Quốc thì không thể làm ngơ được. Bản tin ngày hôm nay của RSP, Hàn Quốc chỉ đình chỉ các hoạt động ở khu công nghiệp Liên Triều. Chúng ta nhớ rằng thì Nam Bắc Triều Tiên cũng bị chia đôi như Việt Nam. Và cái kinh nghiệm gọi là hòa hợp hòa giải Nam Bắc của chỉ Bắc Triều Tiên và của Hàn Quốc đối với Bắc Triều Tiên, nó dày dạn hơn là kinh nghiệm hòa và giải của Việt Nam. Bài đấy vì cái nhu cầu hòa và giải này, cho nên hai nước vẫn cần chia đôi và vẫn chưa có hiệp ước hòa bình, mà Nam Hàn vẫn dập một cái khu công nghiệp Liên Triều ở bên kia biên giới, cách làm danh chia đôi 10 mét để vực dậy cái nền kinh tế eo ọt để cứu cho dân Bắc Triều Tiên khỏi chết đói. Và bây giờ với cái thái độ hung hăng này thì Hàn Quốc đã phải đình chỉ các hoạt động ở khu công nghiệp Liên Triều. Cái khu công nghiệp là tên nó là Kaesong đó. Hàn Quốc thông báo lần đầu tiên sẽ đình chỉ các hoạt động ở khu công nghiệp Liên Triều Kaesong để đáp trả vụ thử hạt nhân và bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên. Theo lời Bộ trưởng Hong Yong Pyo, toàn bộ 184 nhà doanh nghiệp Hàn Quốc đang làm việc ở Kaesong sẽ được đưa về miền Nam. Và cái khu này được mở ra vào năm 2004 và được xem như là biểu tượng cho hòa giải giữa hai miền. Khu công nghiệp Kaesong do Seoul tài trợ và xây dựng vẫn là một nguồn thu ngoại tệ quan trọng của chế độ Bình Nhưỡng. Nằm bên phía miền Bắc, cách biên giới hai miền khoảng 10 km, khu công nghiệp này sử dụng 53.000 lao động Bắc Triều Tiên cho 124 xưởng của Hàn Quốc. Cho tới nay, khu công nghiệp Kaesong vẫn không bị ảnh hưởng bởi những biến động ở bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, vào năm 2003, Bình Nhưỡng nó lại đóng cửa khu công nghiệp này trong 5 tháng vào lúc quan hệ Liên Triều trở nên cực kỳ căng thẳng sau vụ thử hạt nhân thứ 3 của Bắc Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Bây giờ thế giới lại có một những cái nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về cái anh Bắc Triều Tiên này. Và bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp đưa ra một số nghiên cứu của các nhà chiến lược nói về Bắc Triều Tiên là không thể loại trừ khả năng quân đội làm đảo chính. Không ai có thể biết được bộ máy chính trị Bắc Triều Tiên vận hành như thế nào. Càng lên cao thì càng nguy hiểm. Không thể loại trừ khả năng quân đội tiến hành đảo chính, hoặc việc khai trừ Kim Jong Un có thể sẽ rất tàn khốc. Trên đây là các nhận định của ông Pierre Rigolo trả lời phỏng vấn của báo Liberation đăng ngày 8 tháng 2. Ông Pierre Rigolo là giám đốc Viện Lịch sử Xã hội chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản, chế độ độc quyền và có hơn 20 năm nghiên cứu về Bắc Triều Tiên. Năm 2013, ông đã từng xuất bản sách tựa đề là Bắc Triều Tiên, nhà nước côn đồ. Và đài RFI có phỏng vấn ông này. đại khái tóm lược là như thế nào. Ông nói rằng thì Bắc Triều Tiên nó như thế rất là, nhưng mà không hẳn là không thể đoán được, có thể nghiên cứu kỹ cũng có thể đoán được. Và ông đánh giá cơ bản rằng các định chế tại Bắc Triều Tiên mang đậm dấu ấn của các định chế theo chủ nghĩa Lenin thì y hệt toàn Việt Nam Cộng sản nhé. Một đảng duy nhất, một cấu trúc bộ máy cầm quyền hình tháp, một hệ tư tưởng bắt buộc, đó y hệt thành Việt Nam Cộng sản. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đã giữ khoảng cách với chủ nghĩa Cộng sản ngay từ những năm 1970 khi ở Việt Nam nó cũng khoảng cách ấy, bây giờ nó không, nó kỷ lên Bắc Triều Tiên nó hơn Việt Nam là cái chỗ nó không đặt đặt tên đảng là Đảng Cộng sản, anh Việt Cộng thì vẫn giữ giữ Đảng Cộng sản, nhưng mà anh chỉ nói đến, không nói chủ nghĩa Cộng sản, chỉ nói đến chủ nghĩa xã hội. Và các nhà nghiên cứu này nghiên cứu về Bắc Triều Tiên đã đạt đến trình độ phát triển đến mức nào thì cho rằng nó cũng có trường đại học, có cái hệ thống giáo dục nghiêm túc, nhưng mà tình hình kinh tế nó còn rất yếu và nó vẫn theo cái chế độ là nông nghiệp nông trại tập thể y như là bên Tàu. Nhưng mà Việt Nam thì nó chế độ bao cấp nó bỏ rồi, nhưng mà Bắc Triều Tiên vẫn như là nơi mình trại lính, nó cũng có xe hơi, cái tiệm ăn, người dân ăn mặc trải chuốt như tại thành phố cảng biển Wonsan, vốn chỉ có 300.000 dân và nằm cạnh bờ biển phía tây đất nước. Nhưng mà cái nền kinh tế mà nổi hết nữa khác, mà nền kinh tế chìm gọi là ngầm đó, thì là y hệt như ở Việt Nam, với một chút tiền hoa hồng, vị quan chức của đảng để cho bạn làm kinh doanh như là một ông chủ tư bản mà không hề bị quấy rầy vì các quy định của luật lệ. Và nó cai trị, nó đi vào kinh tế thị trường, mà đi vào kinh tế tư bản, mà đấy là một thứ tư bản chủ nghĩa gần như hoang dã, tôi đã phân tích thằng Việt Cộng y hệt như này. Rồi thì nó nói tại sao mà dân ngoan ngoãn như vậy, thì nó nói là hệ thống đẳng cấp, tức là lý lịch đó, rất như là cứng nhắc, gần như là ăn sâu ở trong gen. Tôi cho đây là hội chứng Stockholm, toàn dân bị nó biến thành nô lệ. Nhưng mà lâu lâu nó lại xì ra một tí, nó cho hưởng ân huệ thì lại cảm thấy là vẫn còn sống được, thì thôi chịu khó sống tiếp. Đấy là y hệt như ở Việt Nam, nhưng mà đấy vẫn y hệt Việt Nam, là không ai có quyền lựa chọn cả nơi sinh sống lẫn nơi làm việc học hành. Nếu chế độ hộ khẩu anh đi trái lệnh, nó không cho hộ khẩu chỗ khác. Hình như có khoảng 100.000 người bị nhốt cùng với gia đình của họ do bị nghi ngờ là kẻ thù của chế độ ở Nam. Và họ đã là không thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Nhưng mà thông tin ở bên ngoài thì nó không thể ngăn cản được thông tin bên ngoài vào. Bắc Triều Tiên có rất nhiều công nhân lao động nước ngoài. Đó, công nhân lao động nước ngoài thì nó thông tin về nhà nó thì nó biết là bên ngoài như thế nào. Nhưng mà ở trong nước thì vẫn khó có một sự nổi dậy, vì dân chúng bị giám sát chặt chẽ. Nhưng mà đến một cái lúc nào thì người dân có thể là đằng nào cũng chết, thì có thể thử liều mình mà nổi dậy. Và tiểu đề mục cái áp chót của bài này là Kim Jong-un mới chỉ có 33 tuổi và đang du học ở nước ngoài, liệu ông ấy có thật sự muốn điều hành đất nước như cha và ông nội của ông ấy không? Và các nhà nghiên cứu đánh giá rằng khi một chế độ độc tài cố thử thay đổi, đó chính là lúc họ đang yếu nhất. Tôi nhớ rằng khi mà Liên Xô sắp sụp đổ thì cũng đã khẩu hiệu đổi đổi với hay là chết, và được Nguyễn Văn Linh đem về Việt Nam và cũng đổi mới hay là chết. Và bây giờ thì nó đang hô hào với nhau là đây là đổi mới đợt 2, thì ý nhiên là cái câu khẩu hiệu này đổi mới đợt 2 có nghĩa là đợt 2 này nó còn nguy hiểm, đe dọa đến sự sống còn của nó hơn là đợt 1. Khi một chế độ độc tài cố thử thay đổi, đó chính là lúc họ đang yếu nhất. Chế độ này được Trung Quốc chống đỡ với một mong muốn duy nhất, đó là sự ổn định. Nó y hệt như Bắc Triều Tiên với Việt Cộng, y hệt như nhau. Chương trình hạt nhân đi, đây là Bắc Triều Tiên. Chương trình hạt nhân đi kèm với những tuyên bố hoang đường theo kiểu đơn thương độc mã chống chọi là tất cả, là một lá bài nguy hiểm như con dao hai lưỡi. Bởi vì khi họ hứa hẹn về việc phòng thủ và cải thiện tình hình kinh tế, nhưng chờ đợi mãi không thấy kết quả, thì sự bất bình của người dân có thể ngày càng tăng. Chúng ta hiện đang ở một thế hệ thứ ba của triều đại họ Kim và ánh hào quang cũng bắt đầu mờ nhạt dần. Việc tôn thờ lãnh đạo tối cao rõ ràng nhất đối với Kim Nhật Thành cũng đã bớt dần với Kim Jong Un. Giờ đây khó có thể tiếp tục sử dụng cùng một địa tôn thờ lãnh đạo như cũ. Và câu hỏi đặt ra là một kiểu cải cách hay một cú đảo chính lật đổ Kim Jong Un có thể xảy ra hay không? Và bài báo cho biết rằng việc chấn áp mạnh mẽ các quan chức cũng như duy trì cấu trúc nhà nước trước đây không tạo ra cảm giác là sẽ có thay đổi. 140 người có lẽ đã bị thanh trừng, đôi khi ở cả cấp cao. Nhiều nhân chứng nói rằng dường như nhiều quan chức có thái độ ngập ngừng trong việc thăng cấp, bởi vì càng lên cao thì càng nguy hiểm. Chế độ này quả ư là u minh, nên người ta có thể tưởng tượng ra đủ chuyện. Và bản thân Kim Jong Un rất có thể cũng bị đe dọa bởi vì ông ta muốn thay đổi mọi việc. Thật khó mà phân biệt được giữa quyền lực quân sự và chính trị. Chúng ta cũng không loại trừ khả năng một cú đảo tranh quân sự. Một nhà lý luận của đảng đã từng lợi dụng chuyến đi Trung Quốc để chạy trốn vào văn phòng đại diện của Hàn Quốc. Ông ta gần như ở mức chóp bu trong bộ máy lãnh đạo. Thế nhưng lại bất đồng chính kiến. Ngày nay chúng ta tiếp cận được nhiều nguồn thông tin, nhưng chúng ta không nắm rõ được những thay đổi và những gì đang diễn ra ngay chính bên trong bộ máy chính trị. Và việc loại trừ Kim Jong Un có thể sẽ là rất tàn khốc. Chưa biết xảy ra với Kim Jong Un như thế nào mà Kim Jong Un tiếp tục thanh trừng trong quân đội Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Bắc Triều Tiên hành quyết tổng tham mưu trưởng quân đội. Hãng thông tin Hàn Quốc Yonhap hôm nay 10 tháng 2 2016 đưa tin tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên là Ri Yong Jin đã bị xử tử đầu tháng 2 này vì tội lập một phe phái chính trị và tham nhũng. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ thanh trừng các quan chức cao cấp kể từ khi Kim Jong Un lên cầm quyền. Tướng Ri Yong Jin thường được nhìn thấy tháp tùng lãnh tụ chế độ Bình Nhưỡng trong các chuyến đi thanh tra, nhưng báo chí nhà nước Bắc Triều Tiên đã không còn nhắc đến tên của ông khi tường thuật về một cuộc họp quan trọng của đảng hoặc về lễ ăn mừng vụ phóng tên lửa hôm Chủ nhật vừa qua. Yonhap trích dẫn một nguồn tin thông thạo về tình hình Bắc Triều Tiên nói rằng vụ xử tử tổng thống Bắc Triều Tiên cho thấy Kim Jong Un vẫn chưa cảm thấy an tâm về sự kiểm soát của ông đối với quân đội Bắc Triều Tiên vốn có thế lực rất mạnh. Hiện giờ cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc chưa có bình luận gì về thông tin nói trên. Tháng 5 năm ngoái, chính cơ quan này đã loan tin về vụ xử tử Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên là Hyun Yong-chol bằng súng phòng không. Bình Nhưỡng chưa hề xác nhận tin này, nhưng kể từ đó, ông Hyun Yong-chol không còn được nhìn thấy hay được nhắc tới nữa. Và thái độ của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Thượng viện Mỹ sắp thông qua dự luật chế tài Bắc Triều Tiên. Liên Hiệp Quốc không ấy được thì nước Mỹ đích thân có biện pháp của mình và đưa ra Quốc hội đàng hoàng, dự luật đàng hoàng. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Thượng nghị sĩ Bob Corker thuộc Đảng Cộng Hòa cho biết dự luật chế tài Bắc Triều Tiên sẽ được thông qua với đa số áp đảo. Thượng nghị sĩ Ben Cardin, thành viên hàng đầu của phe Dân Chủ trong ủy ban này, cũng nói rằng những hành động của Bắc Triều Tiên đòi hỏi một phản ứng cứng rắn. Dự luật được Ủy ban Đối ngoại chấp thuận hồi tháng trước và dự kiến sẽ được mang ra biểu quyết tại Thượng viện trong ngày hôm nay. Luật này sẽ trừng phạt những cá nhân và công ty ở Trung Quốc và ở những nơi khác gọi giúp Bắc Triều Tiên xúc tiến chương trình hạt nhân hoặc tài trợ cho những hoạt động quân sự của nước này. Thượng nghị sĩ John McCain thuộc Đảng Cộng Hòa nói rằng gây sức ép lên Bắc Kinh là một việc hết sức cần thiết để kiềm chế Bình Nhưỡng. Chính phủ của Tổng thống Obama cho biết họ không bình luận trực tiếp về việc này cho tới khi dự luật Trung Quốc được chương trình cho Tòa Bạch Ốc, tức là Quốc hội thông qua xong đưa sang Tòa Bạch Ốc đó. Thì cái đoạn kết luận của tờ bản này mới là đáng chú ý, tôi là nhắc nhé. Trung Quốc đang đối mặt với áp lực tại Liên Hợp Quốc đòi họ hậu thuẫn trong biện pháp chế tài mới có tính chất nghiêm khắc hơn để chống lại Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Bắc Kinh đang tìm cách cân bằng giữa nhu cầu hành động với mối quan tâm về việc tạo ra bất ổn Bắc Triều Tiên. Tức là anh không thể là veto được, nhưng mà anh cứ làm giảm nhẹ đi thôi. Bây giờ đến tình hình của nước Tàu. Tin tức về nội bộ nước Tàu thì tuần này chúng ta không lấy nhiều, nhưng mà tôi lấy những cái tin tức chứng tỏ rằng nước Tàu đang bị cô lập trên toàn thế giới. và một trong những lãnh thổ mà được đồng minh người Anh trao lại cho tàu cộng năm xưa là Hồng Kông. Bây giờ ngày hôm nay có đụng độ, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cảnh sát và người biểu tình Hồng Kông đụng độ. Mà đụng độ này là cảnh sát nó không cho một số người bán hàng rong trong dịp Tết âm lịch, về tháng hàng rong nó ra ấy. Và những người bán hàng rong người ta đánh nhau với cảnh sát. Cảnh sát chống bạo động ở Hồng Kông đã bắn chỉ thiên để cảnh cáo cho của Hồng Kông vào ngày 9 tháng 2. Vụ bất ổn khởi sự khi cảnh sát tìm cách cấm những người bán thực phẩm không có giấy phép và những người bán hàng rong trên đường phố, không cho những người này bán hàng trong dịp Tết âm lịch. Những người biểu tình nói các hoạt động của giới bán hàng rong là một truyền thống, và họ bày tỏ quan tâm rằng văn hóa địa phương của Hồng Kông đang dần dà biến mất giữa lúc ảnh hưởng của Hoa Lộc ngày càng tăng lên. Họ cũng phóng hỏa nhiều ở nhiều địa điểm trên đường phố. Cảnh sát đến đó thì họ đánh nhau với cảnh sát. Nhiều nguồn nói rằng từ 3 cho tới 24 người đã bị bắt giữ trong vụ bạo loạn, trong khi ít nhất là 3 nhân viên cảnh sát đã bị thương. Nhà chức trách đã đóng cửa nhà ga Mong Kok như một biện pháp đề phòng. Đây là cuộc xung đột tệ hại nhất tại đặc khu hành chính Trung Quốc tính từ năm 2014, khi cảnh sát dùng vũ lực để bắt mang đi các nhà hoạt động đòi dân chủ đã chiếm đóng trung tâm Hồng Kông trong nhiều tuần lễ để đòi thêm quyền tự do chính trị từ Bắc Kinh. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp nói về sơ về tình hình kinh tế, về sức khỏe của nước tàu. Đồng nguyên, đồng yên của Trung Quốc làm kinh tế thế giới đứng ngồi không yên. Mới đầu năm mà chính sách tiền tệ của Trung Quốc đã khiến cả thế giới bồn chồn. Ngay trang nhất của mình trong một bài hàng tựa nhỏ, báo Le Monde ngày hôm nay, 1992, đặt câu hỏi tại sao đồng yuan, tức là đồng nhân dân tệ, lại làm cho thế giới run rẩy. Ở trang nhất phụ trang kinh tế, tờ báo giải thích là chính sách tiền tệ mập mờ của Trung Quốc đang tạo ra bất ổn trên thị trường và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng lên một cuộc chiến tranh tiền tệ. Đối với Le Monde, ngày năm 2016 đã bắt đầu một cách gian nan cho Trung Quốc với một loạt sự kiện không hay. Từ việc thị trường chứng khoán sụp đổ, vốn nước ngoài ồ ạt tháo chạy, cho đến một tiến trình chuyển đổi kinh tế tế nhị. Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố hôm Chủ nhật 7 tháng 2, dự trữ ngoại hối của nước này đã bị mất đến 99 tỷ rưỡi đô la riêng trong tháng 2 tháng riêng. Một tháng thôi là 90 tỷ rưỡi, chỉ còn 100 tỷ rồi. Làm cho kho tiền khổng lồ này chỉ còn 3.230 tỷ đô la, mức thấp nhất kể từ năm 2002. Tôi vào sư phụ Google, tôi xem cái gọi là cái dự trữ, vốn dự trữ của nước tàu như thế nào. Quả nhiên là những con số này là con số xác định. Và cái cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, thị trường chứng khoán của tàu trong suốt năm vừa rồi, nó làm cho nước tàu mất đến mấy nghìn tỷ đô la trong cái dự trữ đó, chứ không phải là bên đây. Và cái khủng hoảng này của những tên cộng sản sống sót ở bên tàu cũng như bên ta, nó giống nhau như đúc. Nếu tính từ tháng 6 năm 2004, khi kho dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục là 4.000 tỷ đô la, thì tổng số ngoại tệ mà Trung Quốc phải tung ra để mua lại đồng nhân dân tệ lên đến 770 tỷ đô la. Sở dĩ Bắc Kinh đã phải tiêu tốn cả trăm tỷ đô la như vậy, theo báo Le Monde, đó là để hỗ trợ đồng quan của mình trong cơn điêu đứng. Điểm tệ hại hơn nữa theo Le Monde là các thông tin mâu thuẫn mà Bắc Kinh nhỏ giọt ra về vấn đề này lại càng làm cho mọi người thêm lo. Tờ báo Pháp đã nêu một ví dụ điển hình là như thế nào. Trong những tuần lễ gần đây, Trung Quốc đã phá giá mạnh đồng tiền của mình so với đồng đô la Mỹ với tỷ lệ âm là 1,3% riêng trong tháng riêng, sau khi đã hạ giá đồng quan của mình khoảng 4,5% vào năm 2015. Thế nhưng bên cạnh đó, Bắc Kinh lại khoe khoang tính chất ổn định của đồng tiền Trung Quốc so với số cái rổ tiền tệ bao gồm 13 ngoại tệ chủ chốt được Quỹ Tiền tệ Quốc tế áp dụng kể từ tháng 12 năm ngoái. Đối với Le Monde, chiến lược tiền tệ của Trung Quốc quả là mù mờ khó lường. Trong khi đó, đi khắp thế giới phóng tài hóa tiền nhân dân, chỗ nào nó hứa tỷ nọ tỷ kia, tôi nói tỷ ở đâu mà nữa. Thằng tàu là chuyên môn như thế. Và bây giờ anh tàu bị cô lập các nơi và nó có nhu cầu đánh lạc. Và khi mà thế giới lê lan nó về cái bụng che chở cho thằng Bắc Triều Tiên không chịu ấy, thì nó nói Bắc Triều Tiên đâu phải đồng minh thực sự của nó đâu, mà đồng minh thực sự của nó là Pakistan. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do đăng lại những cái nguồn tin của Trung Quốc, nó đánh lạc hướng tích cực.
Trung Quốc chỉ có một đồng minh thực sự là Pakistan. Trung Quốc chỉ có một đồng minh thực sự và duy nhất. Nhật báo The New York Times ấn hành hôm thứ ba dẫn lời ông Diêm Học Thâm. Ông Diêm Học Thâm là gì? Là giám đốc viện quan hệ quốc tế Đại học Thanh Hoa của Bắc Kinh. Đưa ra lời đánh lạc hướng. Diêm Học Thâm không định nghĩa rõ là thế nào là đồng minh trong quan hệ ngoại giao của Trung Quốc. Tuy vậy ông cho rằng Bắc Hàn không phải là đồng minh của Trung Quốc. Vì trong tuyên bố năm 2003 Bắc Kinh mô tả quan hệ hai nước chỉ là quan hệ bình thường. Ngoài ra còn sự kiện lãnh đạo Trung Quốc và Bắc Hàn không gặp nhau trong nhiều năm qua. Cộng sản nó thì thường nó gặp nhau mà nó muốn giấu. Thì cái lúc mà nó để cho bọn Việt Nam Cộng sản sang bán nước để cầu sinh, nó đâu có đưa lên Bắc Kinh đâu. Nó để ở thành đô để nó giấu Mỹ. Cái anh học giả này, địa diễn Diêm Học Thông này, anh đánh lạc hướng một cách rất là thô lỗ. Anh tưởng thế giới bây giờ người ngu vậy. Nên nó nói không gặp nhau, tức là không có quan hệ đồng minh. Và nói này, ngược lại quan hệ Pakistan Trung Quốc lại tăng tốc một cách đáng ngạc nhiên. Hai nước đã ký hiệp định hợp tác phát triển năng lượng và hạ tầng cơ sở trị giá 46 tỷ đô la. 46 tỷ, tức là gì? Trung Quốc đã chi trong khi Mỹ viện trợ cho Pakistan bao nhiêu tỷ, không phải 46 tỷ đâu. Trung Quốc đã chi ra nhiều tỷ đô la cho sáng kiến con đường tơ lụa trên biển mà dự án cảng Guada ở Pakistan là một vị trí trung chuyển quan trọng. Ngoài ra, theo chuyên gia Jonah Bang của tập đoàn Ren, Pakistan nhờ vào Trung Quốc rất nhiều về trang bị quốc phòng, nền kinh tế này không đủ khả năng để thực hiện việc đó. Đúng, nhưng mà tôi biết là Pakistan nhận viện trợ của Mỹ gấp 10-100 lần thành tàu chứ không có gì đâu. Và bản tin ngày hôm nay của đài RFI có tựa đề là ý đồ bành trướng của Trung Quốc làm cho chi phí quân sự châu Á tăng vọt. Trong năm 2015, châu Á nổi lên thành khu vực duy nhất trên thế giới có chi phí quân sự gia tăng. Bản báo cáo thường niên cán cân quân sự 2016 Military Balance 2016 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS tại London công bố hôm 9 tháng 12 đã nhận định như trên. Theo định chế này, nguyên do chủ yếu đến từ ngân sách quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc. Theo phân tích của Viện IISS, Trung Quốc là nước thống trị khu vực và chi tiêu quân sự, với ngân sách lên đến khoảng 356 tỷ đô la, chiếm 40% tổng số tiền châu Á chi cho quốc phòng. Bắc Kinh đã tiếp tục nâng cấp các thiết bị quân sự của mình một cách có hệ thống và các đơn vị hải lục không quân Trung Quốc hoạt động mạnh mẽ hơn. Mục tiêu của Trung Quốc đã được Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS xác định trong bài giới thiệu bản báo cáo cán cân quân sự 2016. Có tựa đề là, trong năm 2015, Trung Quốc áp dụng một thái độ ngày càng quyết đoán liên quan đến chủ quyền lãnh thổ tại Biển Hoa Đông và Biển Đông. Với cách cụ thể, bản báo cáo nhắc là việc Trung Quốc bồi đắp 7 bãi đá hay rạn san hô mà họ hiện chiếm đóng tại vùng quần đảo Trường Sa, đồng thời tiếp tục mở rộng các đảo Phú Lâm tại quần đảo Trường Sa. IISS khẳng định rằng có một khía cạnh quân sự hiển nhiên trong các hoạt động này, nhắc đến là nào là mấy cái phi đạo đó, để thấy đảo Gạc Ma này kia. Đối với IISS đã có nhiều suy đoán, theo đó các phi trường nói chơi mới trên các đảo nhân tạo cộng thêm với các trạm radar sẽ được Trung Quốc dùng vào việc buộc các nước khác chấp nhận một vùng phòng không ít ra là trên một phần của Biển Đông. Một số nhà phân tích đã lồng các nỗ lực xây dựng của Trung Quốc trong một kế hoạch rộng lớn hơn nhắm tới các mục đích chiến lược lâu dài, đặc biệt là bảo vệ các tuyến đường biển của Trung Quốc, các tuyến đường quá cảnh và rất có thể là để tạo ra một khu vực triển khai các tàu ngầm tên lửa của Trung Quốc. Theo ghi nhận của IISS như vậy là trong năm 2015, tốc độ tăng chi tiêu quốc phòng của châu Á đã vượt qua mức của toàn thể các nước châu Âu trong NATO vào năm 2012. Và hiện nay chi phí quốc phòng của châu Á cao hơn khoảng gần 100 tỷ đô la so với toàn bộ các thành viên châu Âu của NATO gộp lại. Bây giờ thái độ của Mỹ và tàu cộng nó la làng như thế nào? Bản tin ngày 8 tháng 2 của đài RFI: bất bình Bắc Kinh, Mỹ đưa lá chắn đến Hàn Quốc. Mỹ Hàn Quốc thảo luận bố trí hệ thống lá chắn THAAD tối tân tại Hàn Quốc là điều tối kỵ đối với Trung Quốc. Sự kiện này làm nổi bật bất đồng sâu rộng giữa Washington và Bắc Kinh trong việc đối phó với tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng với nhiều hệ quả bất lợi cho Bắc Kinh.
Vài giờ sau khi Bắc Triều Tiên loan báo đưa một vệ tinh vào quỹ đạo hôm Chủ nhật 7/2/2016, quân đội Mỹ và Hàn Quốc thông báo mở đàm phán để trang bị cho Seoul hệ thống lá chắn đánh chặn tên lửa trên không, có tên là TSAAD, tức là Terminal High Altitude Area Defense, TSAAD. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Yeo Jae-seong, mục đích chính của TSAAD là mối đe dọa càng ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên, buộc Seoul phải tăng cường khả năng phòng thủ. Theo các chuyên gia quốc tế thì không thể nào phủ nhận lập luận của Hàn Quốc sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm đến lần thứ tư một quả bom hạt nhân vào ngày 16 tháng Giêng lại, và 3 tuần sau lại phóng một tên lửa đạn đạo ngụy trang dưới hình thức hỏa tiễn mang vệ tinh. Ben Goodland, chuyên gia quốc phòng của Viện Nghiên cứu AISS, là Aerospace Defense and Security, nhận định rằng Seoul có nhu cầu tự vệ phải cải tiến hệ thống vũ khí quốc phòng với hệ thống lá chắn TSAAD. Và đài LFI đưa ra một câu có tính cách là châm ngôn tàu, một trong hai việc bắt cự Kim Jong Un tay kèm Tập Cận Bình. Và đánh giá rằng theo AFP, thông điệp của Mỹ là nhắm vào Trung Quốc vì Trung Quốc là kẻ bảo trợ, là đồng minh của chế độ Bình Nhưỡng, đó đấy không thể chối được. Cho nên Washington và Seoul gây áp lực để Bắc Kinh phải có thái độ cứng rắn hơn, thay vì chỉ có tỏ ý quan ngại trong một kép rồi thôi. Vấn đề là Trung Quốc cũng có lý do, cũng không muốn phản ứng mạnh vì sợ Bắc Triều Tiên sụp đổ, bán đảo Triều Tiên thống nhất trong chế độ thân Tây Phương. Do vậy, Hoa Kỳ không thể nào thuyết phục được Trung Quốc trong thể chế chính trị hiện nay mà chặn đứng tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân mà Bình Nhưỡng xem là lá chắn để bảo vệ triều đại của họ Kim. Dựa hiện nay, Hàn Quốc dựa trên hai lá chắn là hệ thống tên lửa chống tên lửa Patriot của Mỹ cung cấp và vũ khí phòng không do chính Hàn Quốc chế tạo chặn đánh tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Song song với nỗ lực an ninh quốc phòng, Tổng thống Park Geun-hye cũng tìm cách cải thiện quan hệ với Trung Quốc, mà thí dụ điển hình là vào tháng 8 2015, bà đích thân sang Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm Thế chiến thứ hai kết thúc bất chấp khuyến cáo của Washington. Này, năm ngoái tôi có bình luận về cái chuyện này. Quan hệ Trung Quốc-Hàn Quốc cải thiện nhưng Bắc Kinh vẫn giữ lập trường bất di bất dịch trong hồ sơ hạt nhân của Bình Nhưỡng, làm cho Hàn Quốc đã thất vọng. Seoul buộc phải phát tín hiệu bất bình ra, nếu Trung Quốc không quản lý trong cái kép được đồng minh của mình thì Mỹ và Hàn Quốc sẽ có cách. Một đồng minh khác của Mỹ là Nhật Bản cũng đang tính chuyện trang bị TSAAD. Hoa Kỳ sẽ bị áp lực của các đồng minh châu Á xin được bảo vệ, thay vì ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng, một cuộc chạy đua vũ trang sẽ gây bất ổn cho toàn khu vực. Bây giờ là tháng này ở nước Mỹ lại có cái hội nghị an ninh thương mại của Mỹ và 10 nước ASEAN, mà người ta cứ đặt vấn đề là anh Nguyễn Phú Trọng đã, anh Bà Dũng đã bị Nguyễn Phú Trọng loại ra khỏi Bộ Chính trị rồi, bây giờ anh có đi không? Và tôi xin là Bà Dũng vẫn đi dự cái hội nghị này chứ không vắng mặt đâu. Với bối cảnh là những hành động có tính chất hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông, hội nghị thượng đỉnh ASEAN Hoa Kỳ là một sự kiện được nhiều người chú tâm theo dõi. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng không nên đặt nhiều kỳ vọng về thành quả của cuộc họp. Ông Simon Tay, người đứng đầu Học viện Sự vụ Quốc tế ở Singapore, cho biết như sau trong một kép: đây là năm cuối cùng ông Obama giữ chức Tổng thống. Tôi không nghĩ rằng sẽ có nhiều thành quả có thực chất. Việt Nam và Philippines nằm trong số các nước ASEAN có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc và đang tìm kiếm những sự bảo đảm an ninh từ Washington. Điều này làm cho họ tách biệt với một số nước khác trong khối ASEAN là những nước không muốn đưa ra những lời lẽ cứng rắn chống lại Bắc Kinh. Sự khác biệt đó có thể làm cho cuộc họp ở Sunnyland khó lòng có được những tuyên bố có thực chất hoặc có tính chất đột phá. Tôi thì tôi không chờ đợi những nước khác, tôi chờ đợi xem là thái độ của anh Việt Nam Cộng sản như thế nào, trong khi anh đang bịp Mỹ này thì là anh ấy là giữ khoảng cách với tàu của anh đi theo Mỹ để dịch vào TPP, chờ xem rồi. Vì hình như là cái mấy nước ASEAN bây giờ tổng thư ký của tổ chức này là một anh Việt Nam. Ông Chin Leng Lim, giáo sư công pháp quốc tế của Đại học Hồng Kông, nhận định như sau. Nguyệt Văn, tôi không nghĩ rằng Hoa Kỳ đang có ý định phá vỡ bất cứ thế gì. Nhưng đương nhiên là Hoa Kỳ có những mối quan tâm về Biển Đông, về tự do hàng hải, và những vấn đề này sẽ nằm cao trong nghị trình của cuộc họp thượng đỉnh. Các giới chức chính quyền Obama xem ASEAN là một trụ cột chính trong chiến lược tái cân bằng
Á Châu, Thái Bình Dương và muốn tăng cường các mối quan hệ kinh tế với khu vực đang phát triển nhanh chóng này. Giáo sư Lim là ông quốc tế Đại học Hồng Kông ấy, cho rằng chủ đạo về nghị trình của cuộc họp thượng đỉnh này nằm trong tay Hoa Kỳ. Các nhà phân tích cho biết trọng tâm của ASEAN hiện nay là thương mại. 12 nước đã ký kết hiệp định hợp tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP tại New Zealand hồi tuần trước. 4 nước ASEAN là trong cái 12 nước đó. Brunei, Malaysia, Singapore, Việt Nam là thành viên của khối hội nhập này. Nhưng mà giáo sư Lim của Đại học Hồng Kông cho rằng hai thành viên ASEAN khác là Indonesia và Thái Lan rốt cuộc sẽ gia nhập TPP. Nhưng mà trong khi đó thì quốc tế không quên rằng anh Tàu Cộng cũng có một cái để muốn cạnh tranh. ASEAN cũng đã thương lượng trong hơn 3 năm nay với 6 nước khác là Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand về một hiệp định được gọi là Hiệp định Thương mại Tự do có tên là Quan hệ Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, viết tắt là RCEP. Bà Deborah M, Giám đốc Trung tâm Thương mại Á Châu Singapore nhận định như sau: ASEAN đang đối mặt với một khung cảnh cạnh tranh mới với việc ký kết TPP và cuộc thương thuyết RCEP sắp đến hồi kết thúc để gộp chung 16 nước Á Châu. Để duy trì vị thế của mình, ASEAN phải có thái độ nghiêm túc đối với mục tiêu hợp nhất khu vực. Nếu không có được những kết quả cụ thể, những công ty có khả năng chuyển dịch trên khắp thế giới sẽ chuyển sự chú ý và nguồn lực của họ vào những nơi khác. Đấy là một cái nguy hại cho anh Việt Cộng. Anh Việt Cộng, anh chơi không chơi với Mỹ, người ta đi chỗ khác thì là kinh tế của anh lộ lệ thuộc hoàn toàn cho nước Tàu. Anh sẽ trở thành một thằng Bắc Triều Tiên thôi. Khu Sunnyland, nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh ASEAN và Hoa Kỳ, cũng là nơi mà Tổng thống Obama dùng để tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình năm 2013. Giáo sư Simon Tay là cái ông ở Singapore đó, nhận xét như sau về sự lựa chọn địa điểm cũng có ý nghĩa nữa. Ông nói nguyên văn thế này: về mặt ngoại giao, về mặt biểu tượng, việc này đặt 10 nước cỡ trung và cỡ nhỏ của ASEAN ngang hàng với Trung Quốc. Đây là một sự công nhận có ý nghĩa lớn lao đối với thành quả mà ASEAN đạt được trong những năm qua. Tổng thống Obama đã đích thân mời các nhà lãnh đạo ASEAN đến Sunnyland khi ông dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia cách ngày 3 tháng. Theo dữ liệu, bên cạnh vấn đề an ninh khu vực và thương mại, các nhà lãnh đạo này cũng sẽ thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu và nạn buôn người. Chưa có hội nghị Sunnyland thì bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do đăng rằng Tổng thống Obama sẽ có thông điệp cứng rắn về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ gửi một thông điệp cứng rắn về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Người đứng đầu Nhà Trắng sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN diễn ra tuần tới ở California. Theo đó, ông Obama sẽ nhấn mạnh rằng tranh chấp ở Biển Đông phải được giải quyết hòa bình và không theo kiểu nước lớn bắt nạt các nước láng giềng nhỏ hơn. Cố vấn cao cấp của Nhà Trắng là ông Dan Trittenbrink cho báo chí biết, mặc dù Trung Quốc không có mặt tại thượng đỉnh, nhưng một trong các điểm nhấn của hội nghị nhắm vào sự kiện Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông, tức là Biển Hoa Nam, và Hoa Kỳ nghi ngờ Trung Quốc có ý định quân sự hóa các đảo này. Ông Dan Trittenbrink thêm rằng, Tổng thống Obama sẽ kêu gọi tất cả các bên có công bố chủ quyền trên Biển Đông cần ngừng cải tạo đất, ngừng xây dựng các cơ sở mới, cũng như không tiến hành quân sự hóa các vị trí tiền tiêu trên Biển Đông. Theo sáng kiến của Tổng thống Obama thượng đỉnh Hoa Kỳ, ASEAN sẽ được tổ chức vào hai ngày thứ hai và thứ ba tuần tới tại Sunnyland, California. Lãnh đạo 10 nước ASEAN sẽ tham dự hội nghị. Tin cho biết, đây, tôi nhắc lại nhé, tin cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng sẽ đại diện Việt Nam. Tôi nhắc lại, tin cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng sẽ đại diện Việt Nam. Các bạn thông bình, các nhà bình luận để ý đến cái chi tiết này. Và chẳng những ASEAN mà thôi, Mỹ còn nới rộng cái vòng vây ra nhiều phương hướng khác. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Mỹ và Ấn Độ có thể tuần tra chung ở Biển Đông. Tin từ New Delhi sáng nay cho biết Hoa Kỳ và Ấn Độ tiến hành thảo luận về việc hải quân hai nước tuần tra chung kể cả khu vực Biển Đông. Động thái này có thể làm cho Trung Quốc tức giận vì họ đã công bố chủ quyền hầu hết trên khu vực Biển Đông mà họ gọi là Biển Hoa Nam. Washington mong muốn các nước đồng minh trong khu vực và các quốc gia Á Châu khác thống nhất hơn trong việc đối phó với tham vọng Biển Đông của Trung Quốc.
Trung Quốc đã liên tục gây căng thẳng qua việc từng bước bồi đắp xây dựng 7 đảo nhân tạo ở khu vực quần đảo Trường Sa. Ấn Độ và Hoa Kỳ đẩy mạnh quan hệ quân sự trong những năm gần đây, hai nước tổ chức diễn tập hải quân trong vùng Ấn Độ Dương hồi năm ngoái. Hải quân Nhật Bản cũng đã có mặt trong cuộc tập trận này. Tuy vậy, trong quá khứ hải quân Ấn Độ chưa từng tham gia tuần tra chung trên biển với bất kỳ quốc gia nào. Vòng vây tiếp tục siết chặt. Trong khi đó thì anh tàu vẫn là diễu qua diễu ngoài. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc tăng cường phi đạn máy bay chiến đấu ra Biển Đông. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đồng loạt đưa tin Bắc Kinh sẽ đưa thêm phi đạn và máy chiến đấu ra Hoàng Sa sau vụ tàu khu trục Mỹ thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực hồi cuối tháng vừa rồi. Sau khi phái tàu chiến USS Larsen áp sát các đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Trường Sa hồi năm thời tháng 10, Mỹ hôm 30 tháng Giêng tiếp tục cho tàu khu trục USS Curtis Weaver đi vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Chi Tôn ở Hoàng Sa, khiến cho Trung Quốc tức giận. Nhưng mà lần này, khác với những lời chỉ trích gay gắt lần trước, Trung Quốc lần này phản ứng có phần nhẹ giọng hơn, chẳng nhớ nhẹ giọng trong phần kép, lần này phản ứng có phần nhẹ giọng hơn. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc đang chứng tỏ những chỉ dấu cho thấy sẽ đẩy mạnh kế hoạch gây dựng quân sự ở Biển Đông. Tờ Hoàn Cầu Thời báo mới đây đăng tải bài viết của Đại tá Lương Phương thuộc Đại học Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi khẩn trương khai thác quân sự trên hai đảo. Khẩn trương triển khai quân sự trên hai trái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, càng sớm càng tốt bằng cách xây dựng các cảng nước sâu và các đường băng. Một bài viết khác trên báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc gần đây tiết lộ các kế hoạch điều phi cơ tác chiến luân phiên ra Biển Đông cùng với các phi đạn chống tàu và phi đạn phòng không tối tân. Bài báo còn trích dẫn lời Tư lệnh Hải quân Trung Quốc là Ngô Thắng Lợi cho hay số lượng các phương tiện quốc phòng được triển khai hoàn toàn được quyết định bởi mức độ đe dọa mà Bắc Kinh đối mặt ở Biển Đông. Theo Tư lệnh Thái Bình Dương này của Thái Bình Dương của Mỹ, các hình ảnh ghi nhận cho thấy Trung Quốc rõ ràng quân sự hóa đá chữ thập ở Trường Sa. Đô đốc Harry Harris còn cảnh báo rằng tới năm 2020, Trung Quốc có thể sẽ kiểm soát Biển Đông trước mọi lực lượng quân sự ngoài đó, ngoại trừ lực lượng của Hoa Kỳ. Các hoạt động giáo diết của Trung Quốc ở Hoàng Sa, Trường Sa khiến cho các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông quan ngại và tăng cường đầu tư cho khả năng quốc phòng, trong đó có Việt Nam, đối tác của Mỹ, và Philippines, một đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ. Cũng là bản đài của Tiếng Nói Hoa Kỳ, ngày hôm nay Trung Quốc sẽ tiếp tục xây cất ở Biển Đông. Là sẽ trích dẫn lời cơ quan tình báo Hoa Kỳ, rồi phát biểu trước Thượng viện Mỹ ngày 9/2, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia là James Clapper nhấn mạnh các đòi hỏi chủ quyền như Biển Đông. Clapper nói rồi, giờ như tôi lướt qua đi, nhưng mà bản tin không quên nhắc lại rằng Việt Nam và các nước lên án các kế hoạch xây dựng giáo diết của Trung Quốc ở Biển Đông là âm mưu nhằm thay đổi nguyên trạng để củng cố các tuyên bố chủ quyền bằng chứng phi pháp. Thời báo Châu Á cho biết vài ngày trước khi giám đốc tình báo Mỹ đưa ra khuyến cáo, truyền thông nhà nước Trung Quốc dường như đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nỗ lực giành chủ quyền ở Trường Sa Hoàng Sa với hàng loạt các bài xã luận kêu gọi Bắc Kinh phải tăng cường kiểm soát hơn nữa trong khu vực sau khi Mỹ cho tàu chiến thực thi quyền tự do hàng hải gần Hoàng Sa, thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại đây. Tờ Hoàn Cầu Thời báo là tờ ngoại vi của Tàu Cộng đó, dẫn lời các quan chức quốc phòng của Trung Quốc đề nghị nhanh chóng lập vùng nhận dạng phòng không và tăng cường hiện diện hơn nữa ở Biển Đông. Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường là USS Curtis Weaver của Mỹ hôm 30 tháng Giêng đã tiến vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Chi Tôn ở Hoàng Sa mà không báo trước, khiến cho Trung Quốc tức giận. Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Curtis Weaver là do một hạm trưởng người phụ nữ, thế mới là một cái thách đố diễu cợt đối với tàu. Việt Nam nói đảo Chi Tôn có cồn cát có diện tích lớn thứ ba ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, bị Trung Quốc dùng võ lực chiếm đóng trái phép từ năm 1994. Trong luật biển 1952 là anh nào dùng võ lực chiếm đóng thì không được phép nhận cái đó là thuộc chủ quyền của mình. Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố với tư cách là thành viên của công ước đây này, thành viên của công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, Việt Nam tôn trọng quyền qua lại vô hại trong lãnh hải được thực hiện phù hợp với các quy định của luật quốc tế, đặc biệt là công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Trong khi anh tàu anh bắn nhanh như thế thì anh Việt Cộng chết chẹt, và anh giáng giữ chung bình điểm giữa Tàu và Mỹ, mà anh đi vào TPP với Mỹ, đối kháng với Tàu ở Biển Đông một cách rất là nhẹ nhàng êm ái, đứa thì mắng, đứa thì vuốt một cách rất là vất vả. Trong khi
sức khỏe nội tạng của Việt Nam Cộng sản thì đang rất là yếu và có thể chết bất cứ lúc nào nếu mà bị quốc tế tẩy chay và đem đầu tư đi chỗ khác. Chúng ta nên nhớ rằng kinh tế của Việt Nam Cộng sản trong suốt 10 năm qua, nhờ là thế giới bỏ chạy đầu tư nước ngoài ở bên Tàu, bỏ chạy phần lớn nó chạy sang Việt Nam, cho nên anh sống sót và anh vinh quang về phè phẫn trong 10 năm qua là vì đầu tư của ngoại quốc từ bên Tàu chạy sang Việt Nam. Nhưng bây giờ anh vào TPP mà anh chưa có thái độ minh bạch có chống Tàu thật hay không, thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ cảnh báo rằng các kinh tế gia khuyên Việt Nam giảm lệ thuộc vào FDI, tức là đầu tư nước ngoài. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2015, số vốn đầu tư nước ngoài được đăng ký ở Việt Nam đạt mức kỷ lục là hơn 23 tỷ đô la, tăng lên 12%, 12,5% so với năm trước. Các nhà kinh tế đánh giá rằng mức độ thu hút FDI là một trong những chỉ số đo lường sự phát triển kinh tế vì nó thể hiện sự cam kết dài hạn của các công ty nước ngoài đối với nền kinh tế. Song chính những nhà kinh tế này cũng cảnh báo việc lệ thuộc quá nhiều vào FDI sẽ có những tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Trong khi đó anh không có nâng đỡ tư bản nội địa, anh vẫn là quốc doanh là chủ đạo, kinh tế kế hoạch là chính sách, thì anh không thể nào mà không bớt lệ thuộc vào FDI được. Mức tăng FDI ở Việt Nam trong năm qua đạt được chủ yếu nhờ các công ty như là Samsung của Nam Triều Tiên hay là Janakuasa của Malaysia gia tăng đầu tư. Các doanh nghiệp FDI cũng đóng góp một phần lớn trong xuất khẩu của Việt Nam. Họ đã xuất khẩu 115,1 tỷ đô la, tương đương 71% giá trị xuất khẩu năm 2015 của cả nước, tức là tăng 13,8% so với năm 2014. Cũng trong năm 2015, họ nhập khẩu 97,9 tỷ đô la, chiếm 52% nhập khẩu của cả nước. Các con số này cho thấy các doanh nghiệp FDI đã đóng góp mức thặng dư thương mại là 17,2 tỷ đô la cho nền kinh tế. Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước chỉ đóng góp có 47,3 tỷ đô la, giảm 3,5 so với năm trước, 3,5% đó. Dữ liệu của Hải quan Việt Nam cho thấy từ đầu năm 2015 xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước liên tục sụt giảm. Từ tháng 5 2015 giá trị xuất khẩu của khối này liên tục giảm 10% so với cùng kỳ năm 2014. Trong khi đó khu vực FDI vẫn tăng trưởng đều đặn khoảng 20%. Tức là có thể có một nghịch lý. Lệ thuộc quá nhiều với FDI thì ra anh làm còi cọc nền kinh tế trong nước. Mặc dù các công ty FDI đã và đang đóng góp to lớn cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong ngắn hạn, song các nhà kinh tế chỉ ra rằng đất nước sẽ trả cái giá lớn hơn về dài hạn vì các nguồn lực bị cạn kiệt.
Bây giờ trong nước nhà thì như thế, uy tín quốc tế của chế độ Việt Nam Cộng sản như thế nào? Đi ra ngoài thì ta không phải bây giờ, từ bao nhiêu năm nay cũng thế. Người Việt Nam của Việt Nam Cộng sản đi ra ngoài là chỉ có là gian cắp với buôn gian bán lận thôi.
Thế bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: phụ nữ Việt bị truy tố vì ăn trộm 17.000 đô la ở Singapore. Một phụ nữ Việt Nam bị truy tố về tội trộm cắp ở Singapore. Bên bốn đồng phạm người Việt khác là Nguyễn Quốc Hùng, Hoàng Đình Cống, Nguyễn Thị Lương và Đinh Ngọc Luân đã bị cáo buộc ăn cắp từ ba cửa hàng thời trang tại trung tâm mua sắm ION Orchard ngày 27-28 tháng 9. Nhóm này bị cáo buộc đã nhắm mục tiêu vào các cửa hàng Zara, Pull&Bear, H&M và ăn trộm số hàng hóa có giá trị lên đến hơn 17.500 đô la Singapore. Ngày 27 tháng 9, Đặng 25 tuổi và nhóm này bị tình nghi trộm 28 sản phẩm từ cửa hàng Zara, bao gồm quần áo, phông, quần váy, sợi áo cắp váy.
áo khoác với tổng giá trị là 2.000 đô la Singapore. Cũng trong ngày 27 tháng 9, hơn 200 sản phẩm trị giá khoảng 9.900 đô la Singapore được cho là bị nhóm này đánh cắp ở cửa hàng H&M. Các sản phẩm bị đánh cắp đều là thời trang nữ và có giá trị từ 19,90 đô la Singapore cho đến 79,90 đô la Singapore. Theo luật, Đặng có thể phải chịu án tới 7 năm tù và nộp phạt nếu bị kết tội. Tháng trước, hai người Việt đã bị bắt tại một khách sạn ở Bayfront Avenue sau khi bị nghi ăn trộm 500.000 đô la Singapore, khoảng 350.000 đô la Mỹ từ một két sắt, đi đập két của người ta, từ một két sắt của cửa hàng bán trái cây trong trung tâm bán sỉ Pasir Panjang, Panjang, Singapore. Hồi đầu tháng riêng, 5 công nhân Việt Nam cũng đã bị bắt về tội ăn cắp tiền bạc tại các cửa hàng đông đúc ở một khu du lịch nổi tiếng Chiang Mai. À, đấy là các nước không phải là cộng sản. Ngay cái xuất khẩu lao động sang Nga mà cũng lại bị bắt về cái tội lao động bất hợp pháp rồi thì là làm ăn gian lận. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Nga bắt giữ 200 người Việt Nam lao động bất hợp pháp ở Moscow. Cảnh sát Nga phát hiện 10 xưởng máy lậu ở vùng Orekhovo-Zhuevo ngoại ô Moscow và đã bắt giữ 200 người Việt Nam đang lao động bất hợp pháp. Tin sáng nay cho biết nhà chức trách địa phương đã khởi tố vụ án hình sự về tội danh tổ chức nhập cư bất hợp pháp. Bản tin của Vietnam Express không cho biết sự việc xảy ra khi nào, nhưng mô tả đây là một chiến dịch hỗn hợp nhiều lực lượng tham gia. Theo đó, trang web của Sở Nội vụ Moscow cho hay chiến dịch đột kích các cơ sở trên do Cục Điều tra Bộ Nội vụ Nga phối hợp với Cơ quan An ninh Liên bang FSB, Cơ quan Quản lý Di trú của Cảnh sát về Phòng chống tội phạm, Kinh tế, Đội đặc nhiệm OMON và Cảnh sát địa phương tiến hành. Đấy, là ra ngoài thì như thế. Ở trong nước thì năm nay nó tổ chức Tết như thế nào? Tôi ghi nhận là những cái tổ chức Tết năm nay, Tết Việt Nam Cộng sản năm nay. Điểm thứ nhất là không có được tin gì về nó ân xá tội phạm, tù thường phạm trong cái dịp Tết. Và dĩ nhiên tù thường phạm còn thế thì không có tin tức gì về nó thả tù chính trị trong dịp Tết. Và báo chí trong nước thì cho biết rằng cái tục lệ thường năm là bọn chốt vu nhà chúng nó đi thăm lăng Bác Hồ nhà chúng nó, năm nay không thấy đăng tin hình ảnh gì về cái đi thăm lăng Khỉ Già Hồ Chí Minh mà năm nay nó chỉ có đi chúc Tết ông Đại Việt Gian bắn lấy Cầu Vinh năm 1989-90 là chúc Tết Đỗ Mười, là nó chúc Tết cái sự bắn lấy cầu sinh của nó chứ không, nó không chúc Tết Bác Hồ. Và khẩu hiệu mà mừng đảng mừng xuân năm nay nó đổi lại, nó không cái để mừng đảng đứng trên mừng xuân mà mừng đất nước nữa, lần này nó đưa mừng đảng đứng sau cả nhân dân luôn nữa. Và nó có những thay đổi như thế thì nó chỉ có một cái nổi bật nhất là nó bắn pháo hoa cho dân ngưỡng mặt lên trời để quên cái đói ở dưới đất và quên cái bị cưỡng chế nhà ở dưới đất. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Châu Tự Do cho biết là 6 người bị phỏng vì xem pháo hoa. 6 người dân Quảng Ngãi bị bỏng khi xem bắn pháo hoa và giao thừa cho binh thân tại quảng trường tỉnh này. Mạng báo Dân Trí hôm nay trích dẫn phát biểu của bác sĩ Phạm Ngọc Lân, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Hiện 5 nạn nhân bỏng do pháo hoa đêm giao thừa gây nên vẫn còn nằm điều trị tại bệnh viện. Vụ việc xảy ra tại quảng trường tỉnh Quảng Ngãi sau một loạt pháo hoa đầu tiên, khi pháo hoa rơi xuống nạ sát nền quảng trường và nổ gây bong bóng cho những nạn nhân, nó xuống đến đất mới nổ. Trong 6 nạn nhân, 2 người bị bỏng nặng ở mặt phải chuyển viện, ngửa mặt lên trời cho biết thân bị bỏng nặng ở mặt phải chuyển viện ra Đà Nẵng. 3 người điều trị tại bệnh viện Đa khoa tại Quảng Ngãi. Năm nay chính quyền Việt Nam tại 14 tỉnh thành phố bắn pháo hoa mừng xuân binh thân, số tiền chi ra được nói là nhiều tỷ đồng. Đó, quên đi cái nạn lớn của đất nước mà phè phẫn cho cái gì Tết này dưới chế độ Việt Nam Cộng sản. Bản tin ngày hôm qua của Đài Chưa Tự Do cho biết 80 người chết do tai nạn giao thông trong 4 ngày Tết. Có hơn 80 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 2 ngày cuối năm và đầu năm âm lịch bính thân. Đó là số liệu được Ủy ban An toàn Giao thông cho biết. Tuy nhiên, theo Nguyễn Trọng Thái, Tránh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, thì số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông dịp Tết năm nay đã giảm đi nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Tai nạn giao thông những ngày Tết chủ yếu là xảy ra trên tuyến đường bộ do hành khách
chở người quá tải khi nhiều người về quê. Ngoài ra còn những nguyên nhân khác ra là có nhiều người uống rượu say rồi gây ra tai nạn giao thông. Trong khi nó ăn chết như thế thì nó không quên là soạn tuồng cho cái vở kịch gọi là trẻ trung hóa chế độ, là nó không quên sau khi nó diễn tuồng dân chủ đến thế là cùng ở đại hội đảng đó. Bây giờ nó chuẩn bị cái diễn dân chủ đến thế là cùng trong cái cuộc bầu cử quốc hội của nó và chúng nó vào tháng 5 năm 2016 này. Bản tin của Thông tấn xã Vàng Anh trong nước trích báo trong nước tóm tắt cho chúng ta về cái tin này với tựa đề là sẽ có khoảng 20-50 đại biểu quốc hội là người ngoài đảng, tức là nó trước khi nó bầu cử nó công bố rằng lần này sẽ cho nhiều, mà nó chỉ có tổng số đại dân biểu quốc hội nó nay là 500 người mà nó chỉ có 25-50, mà tôi nó là 25-50 thì chắc chắn nó chỉ có 25 thôi, tức là chưa tới 5%, mà nó quảng cáo ở Mỹ lên. Đây là tin đăng ở trên báo Dân Trí. Ngày bầu cử quốc hội khóa 14 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là ngày chủ nhật 22 tháng 2016, tổng số đại biểu quốc hội là 500 người, trong đó số ở trung ương là 198 và địa phương là 302 đại biểu. Đại biểu quốc hội ngoài đảng dự kiến khoảng 25-50 người. Là nó sẽ là chủ nhiệm văn phòng quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sẽ có 3 hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân. Hội nghị lần thứ nhất diễn ra ngày 17 tháng 2, hội nghị lần thứ hai diễn ra vào ngày 18 tháng 3 và hội lần thứ ba vào ngày 17 tháng 4. Hội nghị hiệp thương là gì? Là những anh nào ứng cử thì ra để cho nó chất vấn là cái đảng cử dân bầu đó. Anh đảng cử thì nó ra nó đánh cái màn thuộc là mặt trận tổ quốc tổ dân phố thì là chất vấn anh thì là hiệp thương. Tóm lại thì cụ thể số lượng đại biểu trung ương được vào đi được chỉ định ra ứng cử quốc hội dự kiến là 198 người, trong đó các cơ quan đảng là 11 đại biểu, chính phủ và cơ quan thuộc chính phủ là 18, các cơ quan của quốc hội đại biểu chuyên trách ở trung ương là 100, là mặt trận tổ quốc là bao nhiêu nhiều tôi cũng không đi vào chi tiết làm gì. Tóm lại là vui xuân không quên cái kịch bản mà bố tàu đã soạn cho là còn đảng còn mình, và nó rất là vui mừng là nó thuyết phục được nước Mỹ rằng thì không có thay đổi chế độ của nó, không có kỳ thị ý thức hệ cộng sản hay không cộng sản, tức là gì, nó đóng cái vai trò đi vào TPP hơi cách xa bố tàu đó mà đi về phía Mỹ mà không bị Mỹ chủ trương rằng thì nhân quyền mới ghi lại ưu tiên với các thế, tức là gì, nó đóng cái vai kịch là bỏ tàu theo Mỹ mà theo Mỹ là không mất đảng, thì thế là nó kỳ kẹt, nó loay hoay mãi rồi, bởi vì tiếp tục ở lại với bố tàu thì tiếp tục mất nữa, làm tay sai mà sai ra rẻ tiền, không có được nó trao trọng một cái gì cả, nó cứ bóp cổ được nói đấy, mà bỏ tàu theo Mỹ thì lại sợ mất đảng. Bây giờ nó điều đình được với Mỹ là không có đảng đâu, thì nó loay hoay, nó soạn cái kịch bản cho những cái màn kế tiếp. Đấy là cái mà tôi thấy quốc hội, vì có người hỏi tôi rằng thì là tại sao mà trước khi mà nó diễn cái đoạn này thành Nguyễn Sinh Hùng lại phải sang bên tàu gặp Tập Cận Bình, thì tôi nói rằng đấy nó sang là để nó soạn cái kịch bản hồi ba ở quốc hội này, ngoài cái đảng gì đấy. Thằng Nguyễn Sinh Hùng hiện nay là chủ tịch quốc hội mà. Để nó, mặc dù là trong cái về vườn này thì có anh Nguyễn Sinh Hùng, nhưng mà trước khi về vườn anh phải thi hành cái đạo diễn của cái quốc hội. Nếu tôi hy vọng là tôi đánh giá sai thì có thể là có ngược lại, nếu nó ngược lại thì đây là cũng tốt cho chúng ta mà thôi, nhưng mà trong đánh giá tình hình bao giờ chúng ta cũng nên thiên về những cái lối ra mà tệ hại nhất, cho đến lúc nó không tệ hại như thế thì cũng tốt thôi. Bây giờ để đối phó với để mà xác nhận thêm cái đánh giá của tôi là nó vẫn chưa cũ, nó duy trì cái chế độ công an trị của nó như cũ. Giờ đây là một cái bản tin mà chúng ta nhớ rằng tại sao ở hội nghị Trung ương 14 và Đại hội 12 nó phải đưa tên Trần Đại Quang là trùm công an lên làm chủ tịch nước tương lai, để nó tô đậm cái màu sắc công an trị của nó bất chấp dư luận, nó bất chấp quốc dân, mà nó đem Trần Đại Quang lên chủ tịch nước để nó dọa dân, đừng có tưởng bỏ. Và một ngay trong khi đại hội 12 còn đang ấy mà nó khoe khoang với mọi người rằng đây là dân chủ đến thế là cùng, thì Trần Đại Quang ra một cái thông tư, cái hành pháp không phải là luật của quốc hội mà cái thông tư dưới luật cho phép công an là được trưng dụng ăn cướp của ấy là cái phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, và lập tức là bị dư luận trong nước lên án. Dân Làm Báo đăng bài là Trần Đại Quang vi phạm luật pháp với thông tư cho phép cảnh sát giao thông tước đoạt tài sản của người dân. Hành vi ăn cướp của công an được kẻ đứng đầu băng đảng Bộ Công an gọi là trưng dụng và phê chuẩn bằng thông tư để chính thức cho phép bất cứ một tên công cảnh sát công giao thông nào cũng có quyền chấn lột tài sản của người dân. Trong phần quy định cụ thể mục 1 điều 6 của quyền hạn, thông tư số 1/2016/TT-BCA đã cho phép quyền tước đoạt của công an như sau. Nguyên văn: được trưng dụng các loại phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, tức là cả xe gắn máy, các phương tiện thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan tổ chức cá nhân người và người điều khiển, sử dụng các phương tiện thiết bị đó theo quy định của pháp luật. Những cụm đây là bình luận rằng những cụm từ các phương tiện nào là người sử dụng nhưng mà kép mở rộng địa bàn của đối tượng bị cướp là công an có thể tước đoạt bất cứ thứ gì và từ bất cứ ai. Và câu hỏi đặt ra là những thành viên nào được Trần Đại Quang cấp phép là được trưng dụng. Bây giờ dẫn chứng ra theo quy định chung điều 2 đó là sĩ quan, hạ sĩ quan, cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, công an các đơn vị địa phương có liên quan, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân, tức là đấy, nó cho bất cứ ai cũng có thể, bất cứ thằng nào cấp bậc nào cũng được tịch thu của người ta dưới danh nghĩa trưng dụng của bất kỳ, tức là bất kỳ một công an nào ở mọi cấp bậc đều có quyền trưng dụng trong kép bất cứ thứ gì và từ bất cứ ai. Trong mục 1 điều 6 về quyền hạn có thông theo phòng theo câu là theo quy định của pháp luật. Cái pháp luật của Việt Nam Cộng sản đã được anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải anh nói với đài VOA rằng luôn luôn nó ra những cái đạo luật mà quốc tế có thể chấp nhận được, nhưng mà nó luôn tràn theo là nó luôn nó ra những cái văn bản dưới luật để nó đi ngược lại những cái văn bản trên luật. Đấy là mánh lới của Việt Nam Cộng sản. Cái nghị định này của Bộ Công an cũng thế. Và Dân Làm Báo bình luận rằng Bộ Công an là bộ phận thi hành luật, kiểm soát tình trạng chấp hành hay vi phạm luật pháp trong xã hội. Bộ Công an không có thẩm quyền đặt ra luật, đúng. Do đó mọi thông tư quy định của Bộ Công an phải nằm dưới luật, phải theo quy định của pháp luật. Thế thì Trần Đại Quang có theo quy định của pháp luật qua thông tư của ta ký hay không? Luật chứng mua chứng dụng tài sản được ban hành bởi Quốc hội chương 3, chương ra nói cái luật này, tức là đưa ra cái luật này để chứng tỏ rằng chính thằng Trần Đại Quang là người cao cấp nhất trong cái ngành thi hành luật pháp, lại nó đang làm những cái việc công an trị trái với luật pháp. Và nó làm như đó để nó củng cố cái chế độ đó. Và cái hệ thống mạng thông tin đấu tranh nêu ra một sự việc theo blog của VOA đặt vấn đề rằng anh Nguyễn Văn Bình là thống đốc ngân hàng và anh đang bị điều tra về những cái sai phạm ở nợ xấu bất động sản mà anh lại được vào Bộ Chính trị. Có phải là anh Nguyễn Văn Bình lại là trọng thuộc phe Nguyễn Tấn Dũng mà Nguyễn Tấn Dũng bị gạt ra mà Nguyễn Văn Bình là đi vô, thì là lý do gì? Mà tôi cho rằng thì đánh giá của blog VOA tiếng nói Hoa Kỳ đó là chưa nhìn ra rằng tất cả những cái trò này là nó đánh lạc hướng của chúng ta hết. Và tôi xin đi vào chi tiết của cái bản tin này. Hiện tượng đáng lưu tâm về tử huyệt ngân hàng là cùng thời gian giao thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình bất ngờ trở thành tân ủy viên Bộ Chính trị tại đại hội 12 của đảng cầm quyền. Trên mạng xã hội xuất hiện một tác giả mới ẩn danh, à thì có một tác giả trên blog là Góc Khuất Đại hội 12. Tác giả này đưa bài đại biểu dự đại hội 12 lạnh sống lưng khi biết ngân hàng sắp vỡ nợ, trong đó khẳng định trong 2 năm 2014-2015 ngân hàng nhà nước không đóng góp bất kỳ một đồng nào cho ngân sách nhà nước, đó là chưa kể năm 2015
ngân hàng nhà nước đang lỗ 6.000 tỷ đồng. Nhưng mà cái thắc mắc này là đáng lẽ anh này và cái blogger ẩn danh Góc Khuất Tại Mai đánh giá rằng thì vì những cái khuyết điểm này mà đang bị phe đảng của Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị để hạch tội, cho nó bèn đầu hàng Nguyễn Phú Trọng mà nó được đưa vào. Và nhưng tôi nghĩ rằng thì cái đánh giá này chưa chắc là đúng, nhưng mà cái đánh giá của tôi là cái bộ sậu lãnh đạo hiện tại và trong ngày sắp tới của Việt Dân Cộng Sản là Nguyễn Tấn Dũng mà không có mặt Nguyễn Tấn Dũng, thế là ba Dũng without him, thế là tất cả tay chân của nó vào hàng chóc hết, riêng nó rút lui lên để nó đóng cái vai trò là vì nó muốn đi theo Mỹ mà nó bị loại trừ ra để nó củng cố cái màu sắc là làm con tàu đến chết của phe Nguyễn Phú Trọng và Trần Đại Quang các thứ. Và để nó phòng hờ rằng thì khi mà cuộc so cửa giữa Mỹ và tàu mà tàu lùi Mỹ thắng thì nó có cái con gà thân Mỹ để nó đưa ra vào cái giai đoạn sau. Thế nên tôi đi lướt qua cái này thôi, tôi không có đi sâu vào vì cái những cái đánh giá của cái blogger Góc Khuất này là tôi hy vọng rằng ra đúng thì nó sẽ vỡ kiểu khác, nó không phải vỡ theo cái củ của tôi mà thực theo kiểu mà tôi dự đoán. Bây giờ đài BBC thì đưa tin rằng cái sức khỏe kinh tế tài chính của Việt Dân Cộng Sản như thế nào, căn cứ vào cái tài liệu do chính Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình tường trình trước nội bộ của nó rằng Việt Nam sai phạm kinh tế trong thời gian qua đến 9 tỷ đô la. Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình được báo chí Việt Nam trích lời nói sai phạm kinh tế phát hiện ra được trong giai đoạn 2011-2015 lên tới số tiền tương đương 9,3 tỷ USD. Trong phát biểu trong một cuộc họp trước Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Thái Bình cho biết giai đoạn 2011-2015 thanh tra chính phủ đã triển khai 37.390 cuộc thanh tra hành chính và trên 783.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra kiểm tra đã chấn chỉnh những sai phạm trong quản lý, phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế với số tiền là 208.540 đồng. Đây là khoản tiền 9,3 tỷ USD nếu tính vào thời giá tháng 2 năm 2016. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thái Bình cũng được báo chí trích lời nói thanh tra chính phủ đã kiến nghị thu hồi được gần 119.400 tỷ đồng. Tiền Việt Nam là tiền đồng, bây giờ tính tiền tỷ các bạn, tiền trăm tỷ, tiền nghìn tỷ các bạn, con số nó nhiều siêu zero đằng sau đó. Ngoài ra các con này cũng kiến nghị thu hồi 19.230 hecta đất, tức là cưỡng chế của dân An xong là chẳng làm gì cả, không bán được. Kiến nghị xử lý kỷ luật 6.460 tập thể, 22.700 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 297 vụ và 355 người. Có vẻ như các phát hiện xảy ra địa phương vì phát biểu của Nguyễn Thái Bình đã đưa ra tại hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tại Quốc hội hôm mùng 2 tháng 2, cái này tường trình trước Quốc hội. Ông Nguyễn Thái Bình xác nhận tình trạng vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính vẫn còn xảy ra ở không ít việc khi mà thành Việt Cộng. Nó nói là tệ hại có nó nhiều thì nó không nói chứ nhiều, nó đều chứ không ít, tức là nhiều. Việt Cộng nó cứ nói như vậy. Tóm lại là gì? Theo BBC thì Tổ chức Minh Bạch Quốc tế Transparency International trong báo cáo này đã đặt Việt Nam vào hạng 112 trên 168 nước về tham nhũng trên toàn cầu, tức là nó gần bét. Bản xếp hạng của tổ chức các chủ tịch tại Berlin công bố hôm 7 tháng 9 2016 đánh giá cảm nhận về tham nhũng từ người làm doanh nghiệp và các chuyên gia trước nạn tham nhũng tổng 186 quốc gia. Bây giờ bọn Việt Gian Cộng Sản mà kép đầu kép chính là tên Trọng Lũ, nó đang đóng cái màn kịch là dân chủ đến thế là cùng. Mà dân chủ có đến thế là cùng hay không thì sẽ bộc lộ ra rất rõ ràng ở cái bầu cử quốc hội tháng 5 2016 này. Chúng ta nhớ rằng khi mà Việt Cộng nó vào với WTO, nó cũng có điều kiện là đặt ra là phải dân chủ hóa chế độ, phải có đa nguyên đa đảng, phải cái quốc hội bầu theo kiểu cái gì vào này. Một trong những người bị mắc mưu nó là ông Cha Lý,
với khối 8406 nào là mấy chục ngàn người ký tên rồi hô hào là mặc áo trắng đi đi bầu cử này kia, cuối cùng là đảng của nó vẫn sống cho đến ngày hôm nay. Và bây giờ trong cái lúc mà nó phải chiều lòng Mỹ vào TPP, nó sẽ là diễn ra cái màn dân chủ cuội đó như trước. Nhưng mà lần trước thì chúng ta chê bai phê bình cái bọn những người bị bắt mưu nó ra, thì tôi có đã nhiều bài bình luận về cái chuyện đó rồi. Tôi nói là vàng thau lẫn lộn, anh ra thì cũng tốt thôi, là vì anh ra là anh thử xem, giúp chúng tôi làm cái phép thử xem là thằng này nó gian lận như thế nào. Và cái phép thử đã đạt được rồi và nó gian lận, và ngày hôm nay nó định dở cái trò đó nữa, tức là tháng năm này nó dở trò đảng cử dân bầu để xem là nó bầu quốc hội như thế nào. Và đã có những nhà tranh đấu ở trong nước, những nhà đối lập ở trong nước xưa nay là bị nó đánh lừa hoài. Và bây giờ một trong những ông nó rất là nổi tiếng là ông Nguyễn Quang A. Ông tình nguyện ông đưa cái thân ông ra làm cái phép thử, mà tôi coi là đây là một cuộc thử phổi thần trọng đú, xem là nó dân thử đến thế là cùng như thế nào ở cái bầu cử quốc hội sắp tới. Đây là bản tin ngày hôm nay của đài VOA, có tựa đề là dân bắt đầu làn sóng cạnh tranh quyền ứng cử với đảng viên để xem sao. Khởi đầu chính là bây giờ đã có gần 10 cá nhân độc lập tại Việt Nam tự đứng ra ứng cử đại biểu quốc hội khóa 14. Hiện tượng đặc biệt mới xuất hiện này nhận được khá nhiều sự ủng hộ trên mạng xã hội, dù không mấy người đánh giá cao về mức độ thành công của các ứng viên ngoài Đảng Cộng sản tự ứng cử. Tôi nói rằng thì khi mà nó đã ấn định rằng nó chấp nhận từ 25 đến 50 người vào, và nó sẽ cho những ông này ứng cử vào, và với cái thiểu số như thế thì làm được gì? Vấn đề không phải là số người được bầu vào, và vấn đề là cái luật bầu cử quốc hội nó như thế nào, nó phải bãi bỏ cái chế độ gọi là đảng cử dân bầu. Bởi vì anh chấp nhận nó tiếp tục đảng cử dân bầu và anh ra thì có thể anh vẫn đắc cử, nhưng mà đắc cử rồi với cái con số nó ấn định chỉ có 10 đến 25 người thì anh làm được cái gì? Đó là cái kinh nghiệm năm 1946 khi tôi được là học sinh được cho vào tham quan cái cuộc họp quốc hội năm 1946 mà Việt Minh nó đã tổ chức, nó bầu xong rồi thì nó bị quốc tế áp lực là phải lập chính phủ liên hiệp, thì nó tặng cho các phe chống đối các đảng phái quốc gia 70 ghế, trong khi nó có 450 ghế, nó cho anh 70 ghế thì làm được cái gì? Và bây giờ nó ấn định rõ này, nó chỉ cho 25 đến 50 ghế thôi trong cái quốc hội 500 người đó. Thì tôi thấy rằng ông Nguyễn Quang Nga này ông dùng cái phép thử này là một sự hy sinh lớn lao, vì tôi biết trước là dạ, một là nó loại ông ấy ra, nó không cho ông ứng cử, nó đấu tố ông này kia, nhưng mà hai là nó cho ông đắc cử nhưng ông bảo thiểu số ông làm là cái gì. À, tôi ca tụng cái sự can đảm của ông để làm cái phép thử này, nhưng mà tôi biết trước là giả dụ ông có đắc cử thì cũng chả ra cái gì cả. Và bản tin của Đài Tiếng Hoa Kỳ tiếp tục là đều ra ý kiến của những luật sư Lê Văn Luân, người gần đây bị côn đồ hành hung ở trước Mỹ Hà Nội sau khi đứng ra nhận trợ giúp pháp lý này. Ông cho biết là ý định ban đầu của anh ta là cũng ra ứng cử vào cái giới, vì theo anh khi đó mới đúng thời điểm. Luật sư Luân nói anh khá bất ngờ khi tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã tự ra ứng cử, một quyết định mà anh cho là táo bạo và ảnh hưởng đến chiến lược sau này. Trong khi đó kỹ sư Hoàng Cường cho biết về quyết định tự ứng cử, anh nói nguyên văn là mình thấy bác Nguyễn Quang A làm việc này thì mình cũng thấy đấy là một nguồn năng lượng, nguồn động viên rất lớn để cho một số anh em chúng tôi đứng lên làm cái việc là tự ra ứng cử. Nhưng cũng phải nói thêm nữa là cái thời điểm của xã hội Việt Nam bây giờ là chúng ta phải làm như thế nào thôi, không thể nào cứ u mê tăm tối mãi như thế được, không thể nào cứ vỗ tay mãi như thế được, chúng ta cũng phải làm những hành động của mình. Mấy em là bình luận trước bước, tóm lại là gì, nhưng cuối cùng những người tự ứng cử cho biết họ vẫn sẽ làm những việc mà họ phải làm. Với những tiến triển mà một số người cho là hiệu ứng domino chỉ trong vòng một tuần, tiến sĩ Nga nói ông rất vui khi thấy những người trẻ tự ra ứng cử. Ông nói càng nhiều người ý thức được việc học làm dân chủ phải như thế nào thì sẽ càng tốt cho tương lai của đất nước. Xin lỗi ông, năm 1946 chúng tôi đã học làm dân chủ dưới chế độ cộng sản rồi, không phải lẽ lại nhé. Nhưng mà tôi hy vọng là ông đắc cử và những người này cũng sẽ đắc cử. Nhưng nếu chỉ cho đắc cử từ 25 đến 50 người thì làm được cái gì? Nhưng mà ý thế là bảo nó được nói. Vâng. Đấy là cái bản tổng hợp tin tức cuối tuần ngày hôm nay của tôi ngày hôm nay. Và kết luận lại là trong cái tình hình quốc tế này, bọn Hồi giáo cực đoan chưa phải là cái nguy hại cho loài người, mà cái bọn cộng sản sống sót với vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn liên lực địa trong tay mới là cái họa. Và tôi rất là vui mừng là nước Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ đã nhìn thấy cái đó và vẫn coi rằng bọn quỷ nhập tràng cộng sản và bọn cộng sản sống sót là ưu tiên để mà đối phó. Và với cái bạn cái màn kịch diễu dở của đại hội 12 của Đảng Cộng sản đến giờ, tôi luôn luôn đánh giá rằng nó vẫn thế, nó là bày ra đủ các trò này trò kia, nhưng mà cuối cùng là kịch bản của nó là có thể đi theo Mỹ, nhưng mà với điều kiện là theo Mỹ nhưng mà vẫn không bất đảng, và theo Mỹ thì phải làm dân chủ, và nó sẽ làm dân chủ quậy, dân chủ nửa vời, dân chủ chắc thằng chú kết, giống như năm 1946 nó đã làm dân chủ với những người quốc gia Việt Nam rồi. Và tôi xin mượn một cái lá thư đầu năm của một blogger của Dân Làm Báo là Lê Dũ Chân khuyến cáo các đảng viên Đảng Cộng sản là các anh tự nhận là các anh là người yêu nước, đi làm giải phóng đất nước các thứ này kia, và bây giờ tình hình nó đã sáng rõ rồi, nếu anh vẫn nghĩ rằng anh là người yêu nước thì yêu nước là phải bỏ đảng. Lá thư đầu năm, yêu nước phải bỏ đảng. Ngoài những cái giai đoạn mở đầu ra thì Lê Dũ Chân viết rằng tôi không, thật không biết trong hoàn cảnh đầu dầu sôi lửa bỏng của nước ta hôm nay quý vị được Đảng Cộng sản đền ơn đáp nghĩa những gì, nhưng tôi và hơn 90 triệu người Việt Nam đều biết và thấy rõ rằng sau 70 năm cầm quyền cai trị, những gì mà họ Đảng Cộng sản đã đem lại cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam chỉ là tai họa và tai họa. Trong trùng điệp tai họa đó có 10 tai họa lớn nhất xin được kê ra dưới đây để quý vị chiêm nghiệm xem có đúng với thực tế đất ta hôm nay không. Tôi đem cái này vào mượn nó để làm câu kết luận là để bạn ấy diễn tả cái 10 tai họa của đất nước dưới cái hình thức thơ lục bát, mặc dầu thơ lục bát của bạn cũng chưa được gì là xuất sắc lắm, nhưng mà nó nói lên cái tâm trạng của người trẻ Việt Nam trong nước. Việt Nam 10 đại họa, tôi đọc nguyên văn. Cái họa lớn nhất ngoại xâm đến từ phương Bắc, dã tâm láng giềng. Thứ hai, độc đảng, độc quyền, độc tài chính sách gông xiềng nhân dân. Thứ ba, tư tưởng sai lầm chủ nghĩa cộng sản mấm mồng tai ương. Thứ tư, lãnh đạo bất lương, vô tài vô đức cầm cương nắm quyền. Thứ năm, xã hội đảo điên, lương tâm băng băng hoại mối giềng rã tan. Thứ sáu, tham nhũng lan tràn, trên ăn dưới cướp bày đàn hại dân. Thứ bảy, kinh tế bao sân, quốc doanh bao cấp, đẩy dân bần cùng. Thứ tám, giáo dục đóng khung, hồ lê mau sa mát đi chung mà đòi. Thứ chín, cơ chế tội đòi, bỏ ngoài tài chỉ dùng loài ngu chung. Thứ mười, tổ quốc cáo chung, uổng công dựng nước, vua hùng năm xưa. Đây là hết phần văn văn, bây giờ đến phần văn xuôi. Ngoài những tai họa sừng sững lù lù trước mắt không ai không thấy, không ai không rõ như trên, đảng của quý vị còn gây ra những tội ác mà dân trên 20 nghìn, những tội ác mà trên 2.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam chưa có một triều đại nào trong thời phong kiến, trong 1.000 năm bắt cuộc hay 100 năm bị người Pháp đô hộ có thể sánh bằng. Đến trời giác lại đến thế là cùng. Đó là vụ thảm sát, đó là vụ thảm sát hơn 172.000 người dân vô tội trong cải cách ruộng đất tại miền Bắc vào những năm 1954-56. Thảm sát hơn 6.000 người dân Huế Thừa Thiên trong Tết Mậu Thân 1968. Thủ tiêu ám sát đảng viên của các đảng phái khác như là Quốc dân đảng, Đại Việt Cách mạng đảng, Đại Việt Quốc dân đảng trong thời gian chống Pháp. Trù dập tù đầy cho đến hết cả cuộc đời những văn nghệ sĩ và trí thức miền Bắc trong phong trào nhân dân giải phóng vào năm 1956. Đàn áp đẫm máu nhân dân Quỳnh Lưu Nghệ An năm 1956. Khủng bố đặt nghìn pháo kích ám sát giết hại thường dân miền Nam trong 20 năm chiến tranh Nam Bắc. Và bắt giữ giam cầm khổ sai vô thời hạn hơn 1 triệu quân dân cán chính của miền Nam sau ngày băng thi sang Nam Giang, rồi lại cưỡng chế nhà cửa đất đai ruộng vườn của nhân dân, tạo nên tập thể dân oan sống lây đất trên khắp ba miền Trung Nam Bắc, đàn áp biểu tình chống cầu chân lập biển đảo nước ta, chấn áp trù dập bỏ tù triệt đường sinh sống các cá nhân bất đồng chính kiến và các tổ chức vận động tự do dân chủ ở Việt Nam. Tóm lại gì? Những nạn nhân của cộng sản kể trên là họ là ai? Họ là người Việt Nam, là đồng bào ruột thịt của quý vị đó. Họ có tội gì? họ hoặc vô can không có tội, hoặc chỉ là những người yêu nước yêu dân tộc, có ước mơ không khác gì mới có ước mơ mà quý vị nhận vào của mình. Chỉ khác quý vị là chỗ họ thấy trước được chủ nghĩa mà quý vị đang theo, đảng mà quý vị đang tin tưởng chỉ là một bộ máy nghiền nát tương lai đất nước của dân tộc, trong đó có tương lai của bản thân gia đình họ và của quý vị nữa. Đấy, tóm lại là kết luận rằng thì ông ấy sự sinh lắm là người ngoài đảng. Tôi là người ngoài đảng, tôi không biết gì về sinh hoạt nội quy, quy chế của Đảng Cộng sản, nhưng qua các đại hội đảng từ 5 năm một lần, nhất là qua đại hội 12 của đảng vừa qua, thì thấy rằng thân phận của quý vị, của đại đa số đảng viên Đảng Cộng sản, kể cả 1.510 đại biểu đi dự đại hội cũng khác gì thân phận của người dân là mấy. Mọi quyết định đều nằm trong tay của Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Họ bảo sao phải nghe vậy, chỉ ai thì bỏ phiếu cho người đó, nếu không sẽ có gần cả một sư đoàn công an và quân đội côn đồ trang bị tận răng chờ bên đợi bên ngoài kia để xử lý. Phải chăng đó là cái tinh thần mà ông gọi, ông Trạm Phúc gọi là dân sở đến, dân chủ đến thế là cùng của đảng? Phải, tôi nhắc lại nhé, phải chăng đó là tinh thần dân chủ đến thế là cùng của đảng của các ông, hay là chỉ là cái bình phong dân chủ để qua mặt quý vị lừa bịp nhân dân? Xem ra thì đối với đảng, quý vị cũng chỉ là công cụ của 16 ông vua tập thể và 200 quan lại đầu chiều của chế độ, vừa độc tài cộng sản, vừa phong kiến tra truyền con nối hiện tại của nước ta. Cho nên, dù là đảng viên, quý vị cũng không thoát khỏi cái quy luật theo đảng thì sống, chống đảng thì chết, mà đảng đã áp dụng với 90 triệu dân Việt Nam trong 70 năm nay. Thực tế là như vậy. Mong rằng quý vị suy nghĩ giữa cái lợi nhỏ của bản thân hôm nay và cái họa lớn của dân, của nước, của con cháu sau này, mà dứt khoát đoạn tuyệt với cái đảng vô tài vô đức phản dân hại nước, mà trở về với dân để cùng nhau xây dựng tương lai cho nước, hạnh phúc cho dân như quý vị đã từng mong muốn. Đầu năm lời thật mất lòng, mong quý vị niệm tình tha thứ. Tôi mượn cái bài này để làm cái kết luận cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay, nhưng mà tôi cũng xin có thêm vài lời đúc kết cái kết luận ngày hôm nay. Như là các bạn tổng hợp tin tức khác trước đây, chúng ta thấy rằng thế giới ngày nay không phải là cái thế giới mà các Marx đã nhìn nhận trong mấy thế kỷ trước. Marx cho rằng thì cái hành tinh này là cái hành tinh đáng sống, nguyên liệu vật liệu là dư thừa, chỉ có chia nhau cho công bằng là được rồi. Bây giờ đất hẹp người thưa, nguyên liệu tài nguyên càng ngày càng hiếm, và loài người đứng trước những vấn nạn to lớn hơn là cái vấn nạn mà các mới đưa ra là người bóc lột người. Và cái bọn cộng sản sống sót ngày hôm nay nó còn là lực cản cho cái xu thế thời đại là dân chủ hóa toàn cầu, để mà là toàn thể nhân loại có thể sống chung với nhau, chia nhau những cái địa chính trị, chia nhau những cái địa kinh tế sao cho công bằng để mà sống với nhau. Thì nó vẫn tiếp tục là còn đảng còn mình, nó cho là đấu tranh giai cấp, rồi nó kẻ công thì nó công này công kia với đất nước, với đất loài người, để nó tiếp tục cai thống trị loài người như là lúc ban đầu nó nghĩ. Cho nên cái lực cản, hai cái lực cản của cái xu thế thời đại là dân chủ hóa toàn cầu, thì cái lực cản về Hồi giáo khủng bố nó nhẹ hơn cái lực cản do bọn cộng sản sống sót và quỷ nhập trang cộng sản rất nhiều, là vì cái bọn kia dù sao nó cũng không có vũ khí nguyên tử, và cái bọn cộng sản sống sót này nó mới là có vũ khí nguyên tử, cho nên nó nguy hại hơn và nó lại ngoan cố hơn nữa. Tới giờ phút này mà nó vẫn còn đảng còn mình, tới giờ phút này nó biết rằng cái chủ nghĩa xã hội của nó là chưa biết đến bao giờ mới thành hình, mà nó đấy là chiến lược xa vời, mà nó vẫn tiếp tục duy trì cái danh nghĩa Đảng Cộng sản để nó tạo ra cái chính nghĩa tự tạo của nó để nó cai trị dân Việt Nam. Thì mắng chúng nó là mặt thớt, mắng chúng nó là lũ lẫn, mắng chúng nó là đủ thứ gì cũng không có đủ nghĩa rồi. Và tôi cảm ơn bạn Lê Du Trân đã đến bây giờ vẫn còn kiên nhẫn thuyết phục cái bọn số bọn lên làm người này nó từ bỏ cái giấc mộng còn đảng còn mình để nó trở về với dân tộc. Không có hy vọng, bọn này là phải bóp cổ cho nó lè lưỡi nó ra, và đến ngày nào mà
từ ý chí cho đến hành động, quốc dân Việt Nam mạnh hơn Đảng Cộng sản thì nó phải chết mà thôi. Tôi xin hết.